nuôi dạy con, làm dạy công tác xã hội, cái thứ hai là xuất gia. Thì giữa hai cái đó mình nên nặng những cái vấn đề nào hơn? Con trước khi mà con hỏi là xin trình bày là con còn thằng con trai con đại học lớp 12, hết năm này đó là sẽ xong lớp 12, thì cái phần đại học con nghĩ chứ nó cũng có thể nó tiếp tục mà mình có thể chăm sóc cho nó. Con thì con có thể về một cái trường ở xa. Ngày xưa con trước khi con qua lúc đó thì con đi qua bên Biên, con dạy học ở đó 5 năm để mà đủ tiền để vượt biên qua. Thì khi mà con qua tới đây rồi, bây giờ con cứ nghĩ tới cái đám học trò bên đó này, nó là cái đám trẻ mà không có được ai chăm sóc hết á, chính phủ Việt Nam cũng không, mà chính phủ địa phương cũng không, mà thời gian 5 năm con dạy bên đó là mấy trăm cái học trò, mà bây giờ con nghĩ tới nó là con thương, là con muốn là sau khi mà lo cho thằng con xong thì con trở về đó, con làm cái công tác giáo dục với đó, hoặc là đi tu, một trong hai cái đó cái nào cũng tốt hết trơn nha. Theo sư thì sư có thể cho con một cái lời khuyên về cái giữa hai quyết định nó nên chọn thế nào cho nó hay hơn.
Bây giờ thầy nói về cái tức là cái quan điểm của thầy thôi ha. Tại vì cái quan điểm của thầy không phải là quan điểm của tất cả. Mỗi người cũng như có một cái quan điểm nào đó. Thành ra khi mà để đóng góp cho cuộc sống của mỗi người hoặc cho xã hội, thì khi thầy nói quan điểm của thầy, nếu mà có những Phật tử thấy cái quan điểm của thầy nó phù hợp với mình thì mình thấy rằng mình hợp với quan điểm. Còn có những người thấy rằng nó không phù hợp với mình thì không có nghĩa là nó không đúng, nhưng mà có nghĩa là nó không phải là của mình. Thành ra cái thứ nhất là về mặt tôn giáo hay về mặt đạo đức đó, thì cái việc mà tu hành hay là cái việc mà có một cuộc sống đạo đức tốt đẹp đó, thì khi sinh ra ở trong cái đời này đó, con người mới vừa sinh ra, khi con người lớn lên hay con người trưởng thành đó, không có ai bắt buộc mình phải theo một cái tôn giáo nào cả. Rồi cái sự phát triển của cuộc sống trong những cái thăng trầm cuộc đời đó, thì bắt đầu người ta mới mệt mỏi, hay người ta muốn tìm chọn một cái gì đó mà nó phù hợp với phần tâm linh của người ta, hay gọi là mình muốn chọn một cái hướng đi đó về mặt tinh thần của mình. Do đó từ cái nhu cầu của con người nó xuất hiện những cái tôn giáo, cho từ đó tôn giáo bắt đầu xuất hiện. Thì trước khi con người sinh ra và con người tồn tại xã hội thì tôn giáo không có, nhưng mà tôn giáo xuất hiện khi con người có nhu cầu cần nó. Vì vậy bây giờ mình sống ở trong cái cuộc đời của mình á, mà mình muốn biết rằng mình có cần tu, có nên đi tu hoặc không nên đi tu, là lúc đó mình coi thử, ý thì muốn nói là mình coi thử là cái nhu cầu của mình đối với cái đạo hoặc đối với cái tôn giáo hay là đối với cuộc đời nó đang là như thế nào, để mình xác định cho cái hướng đi của mình. Rồi riêng về phần đạo Phật á, thì trong kinh và trong tất cả bài giảng Đức Phật, thì Đức Phật luôn luôn chia ra, trong giáo pháp của Ngài nó phân ra làm hai hạng người. Tức là có những cái người mà mình gọi là cái duyên ở đời nó không có nặng nề, khi mình sinh ra rồi mình lại được nhẹ nhàng, mình gặp Phật pháp, mình lại có cái tính tâm và mình không bị gia duyên trói buộc á, thì mình có thể xuất gia giải thoát. Và cái người xuất gia giải thoát á, thì làm lợi ích chúng sanh về mặt khác. Rồi hạng thứ hai là những cái hạng cư sĩ đại gia, khi mà họ sinh ra cuộc đời, họ gặp chánh pháp vào một cái giai đoạn mà gia duyên họ đang bị bận biểu, hoặc họ đã có những cái sự ràng buộc một cách mật thiết của cuộc đời, thì họ cũng có thể tu tập được, nhưng mà để họ đóng góp cho xã hội và cho cái hoàn cảnh gia đình của họ trong cái phạm vi tu tập của họ. Còn một cái vị mà tu giải thoát, tức là một vị tu sĩ là tăng hoặc ni vậy đó, thì nó lại có một cái trách nhiệm khác đối với cái vai trò của xã hội. Nhưng mà cả hai vai trò đó nó đều không có nghĩa là mâu thuẫn, hay là không có nghĩa là cái này cao hơn cái kia hoặc thấp hơn cái kia. Thật sự là như vậy. Nếu một cái người mà ở trong cái đời sống này, ví dụ giờ thầy khi hồi nhỏ có cái duyên là không có làm gì hết, ở chùa nhỏ rồi lớn lên đi học, rồi đi học rồi tiếp tục học trong đạo, hết học một đời học trong đạo, rồi làm chú tiểu, rồi bắt đầu đến lên mà gọi là trưởng thành để mà làm một cái công tác gọi là hoằng pháp, thì đó là cái trách nhiệm mà thầy, đó là của thầy. Thì trong cái phần mà đóng góp cho mình á, hay đóng góp cho người đó, là do mỗi một cá nhân nó có một cái trình độ khả năng giới hạn để mà đóng góp, chứ không có nghĩa là bất cứ ông thầy nào ông cũng làm được công tác hoằng pháp, hay là không phải ông thầy nào ông cũng có khả năng, có nghĩa là làm lợi ích chúng sanh như nhau. Do vậy á, khi mình muốn nói rằng, mình nói rằng đôi khi mình nói rằng mình muốn tu, có nhiều người nói rằng thấy ở đời á không có làm gì hết, làm khổ chúng sanh, bây giờ muốn tu để giúp chúng sanh hoặc là hoằng pháp, nhưng mà chưa hẳn khi mình tu mình đã hoằng pháp được. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chưa hẳn khi mình tu mình gặp một môi trường, mình gặp một bậc thầy, họ có thể hướng dẫn mình từ một cái người học bình thường cho tới học con đường đạo mình lên tới đỉnh cao. Và cái thứ ba là có thể do duyên phước của mình sẽ rơi vào một cái vị thầy mà cái khả năng nó có nghĩa là chẳng những không làm thầy mình được mà có thể làm hại cho cả tư duy của mình cũng có thể có. Vì vậy không có khẳng định một câu rằng là tu nó phải hơn cái người đời hay là tốt hơn làm cư sĩ tại gia. Nó phải đặt trong những cái trường hợp vậy. Rồi làm một cái người cư sĩ tại gia cũng vậy, khi mình làm một người cư sĩ tại gia đó thì khi mình đi đến đạo hoặc là mình đi học đạo hoặc mình đi chùa đó, thì không có nghĩa là tất cả các chùa mà mình nghĩ rằng mình đi đều có thể tốt hết cho mình. Và không có nghĩa là bất cứ lúc nào và thời điểm nào mình đi chùa cũng có nghĩa là làm lợi ích cho gia đình của mình. Chẳng hạn ví dụ gia đình mình nó ở đang cái tình trạng đó là kinh tế suy sụp, bối rối, con cái bệnh hoạn, chồng thất nghiệp, vợ không có công việc làm, mà mình nghĩ rằng đi chùa có lợi, là lúc đó nó sai lầm. Nó sai lầm. Sai lầm là vì chính cái nội bộ và trong gia đình của mình nó không ổn định được rồi, thì cái việc đi chùa nó làm gia tăng thêm cái phần rạn nứt cho một gia đình. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là về cái ý niệm về sự hy sinh cho cuộc sống đó, là khi mình đang làm trong tư cách một người bình thường, chẳng hạn như là một cái con người là làm cha làm mẹ, mình có quan điểm hy sinh là cho cuộc đời, hoặc là mình ở trong vai trò ví dụ một cô giáo, mình có hy sinh thế nào cho xã hội mà mình thấy những cái tuổi trẻ nó được bị thiếu thốn về cái việc học thức thế nào, thì cái tâm niệm nó là một chuyện khác. Rồi đến có những người họ ở trong cái vai trò của thương gia, cái vai trò mà của cái người làm cái ngành khác, thì họ lại có cái nhìn về cuộc sống khác. Cho nên nó cũng không có nhất thiết là khi mình ở một cái giai đoạn người Phật tử thì mình phải đóng góp thế nào. Cái đó do tùy của mỗi một góc độ, thì nó là góc độ của cá nhân. Thì bây giờ khi hai cái quan điểm mình làm việc trình bày chung rồi đó, thì chúng ta có thể tổng hợp được một cái điểm này. Thứ nhất là cái phần mà hy sinh, nhưng mà Phật tử vừa trình bày đó, cái là phần hy sinh mình đóng góp cho đời ở trong cái cương vị, ở trong cái hoàn cảnh và trong khả năng cá nhân của mình với một đỉnh cao gọi là tối đa nhất mà mình có thể làm được. Nếu mình làm một cái người cô giáo mà mình làm trọn vẹn và đồng thời mình gọi là cô giáo với một cái tinh thần trách nhiệm và về giáo dục, về cuộc sống và vì vô ngã vị tha thì hy sinh cho đời, thì lúc đó nếu nói theo tôn giáo là mình đang đứng ở trong vai trò của Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo tức là mình vì chúng sanh, vì con người mà không có tự ngã, tức không vì lợi cá nhân của mình, là lúc đó mình đang ở trong tư thế là tu. Là mình tư thế là tu. Nhưng mà chữ tu đây đó là người ta thường thường ngộ nhận chữ tu, tức người ta phải đặt là tu phải dạy, tu phải ăn dạy, tu phải nói dạy, tu phải làm dạy. Tức là từ cái chữ tu đó mà người ta biến dạng làm thì nó méo mó đi. Không. Thế còn thật sự chữ tu có nghĩa là giữa cái tu hình thức và tu cái nội tâm của mình, tức là người ta cải sửa, hay gọi là tu hành có nghĩa là cải sửa hành vi của mình. Những cái gì nó bất thiện trở thành thiện, những cái gì chưa tốt trở thành tốt. Cho nên từ thân khẩu ý, tức là con người bình thường của mình, ở trong bất cứ trong vai trò nào, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con cái, hay ngay cả làm ông thầy, đều phải cải sửa hành vi đó thì gọi là tu hành. Vậy thôi. Còn cái phần thứ hai nó cao hơn nữa, bên trong không ai thấy được, tức là tu cái tâm của mình. Đó. Thì trong cái tâm mình nó có những cái bệnh lý, ở ngoài nó có những cái bệnh thân thuộc về tứ đại, như là nóng, lạnh, cảm, do nó ảnh hưởng của thời tiết. Thì trong khi thời tiết ai cũng có bệnh thân hết, người phụ nữ có bệnh của người phụ nữ, người đàn ông có bệnh của người đàn ông. Và khi trong những cái bệnh đó người ta gọi là bệnh tứ đại, có thể điều trị bởi bác sĩ và có điều trị bởi thời gian, và có những bệnh không thể trị được, tức là không thể trị điều được, chẳng hạn như ung thư này kia, thì bắt buộc phải chấm dứt cuộc sống con người, cái đó thuộc về tứ đại. Còn cái phần thứ hai là thuộc về tâm bệnh, tức là tâm bệnh là người nào cũng có tâm bệnh cả, nhưng mà trầm trọng hoặc là ít hơn, cũng giống như thân bệnh á, thì người nào cũng có thân bệnh cả, nhưng mà bệnh có thể chữa được và bệnh chữa lâu dài, hoặc là bệnh không thể chữa được. Thì tâm bệnh cũng vậy, có những cái tâm bệnh nó trầm trọng, có thể đời này và đời sau nó cũng chưa giải quyết được khi mà mình rơi vào con đường của tà kiến. Còn nếu mà mình bị những cái bệnh nhẹ tâm bệnh, chẳng hạn như bây giờ người nào cũng tham, có sân, có si, có ganh tị, có hờn ghét, có nghĩa là có giận, có nhiều người nóng ra mặt, có nhiều người nóng không ra mặt, có nhiều người nhỏ nhen, có nhiều người ích kỷ, có nhiều người vị tha. Nhưng mà trong cái tâm của mình nó có những cái đó được gọi là bệnh lý đó. Mà muốn điều trị bệnh lý đó thì người ta phải tu tâm để người ta có thể điều trị được bệnh đó. Và trước khi muốn tu tâm đó, người ta phải có học ra những cái phương thức, những cách hành đạo, những cách xả ly để làm cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng, gọi là pháp tu trị. Do đó người ta mới theo một tôn giáo, trong đó có cái tôn giáo là đạo Phật. Thiên Chúa giáo cũng vẫn có những con đường để người ta tu tâm. Cho nên có những bà phước, có những me sơ, có những dòng tu mà họ nghĩa là trọn đời họ dâng hiến cho Chúa, tức là họ lấy Chúa làm một đối tượng và dâng hiến đối tượng đó cho cả cuộc sống. Cho nên họ có thể là đi vào nhà thương, họ đi tìm những người cùi, những người ung thư, họ chăm sóc, mà chính bản thân họ cũng quên đi, thì những người đó họ vẫn là tu tâm, mà trình độ họ tu rất là cao. Không hẳn là nói tới tu là mình phải chọn con đường của Phật giáo. Nhưng hôm nay ví dụ mình có một cái quan điểm thích hợp với Phật giáo thì mình được quyền chọn con đường tu tập mà tu tâm theo trình độ của Phật giáo. Thì những cái pháp mà để đối trị của tâm mình là nó gồm có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định chẳng hạn đó, hay là bát chánh đạo là dùng để trị tâm. Còn những cái mà thầy nói là tu bên ngoài là về hình thức á, là điều trị những ngôn ngữ, những hành động của mình mà làm khổ người, khổ cho mình và khổ cho chúng sanh, thì người ta phải điều chỉnh lại những hành vi bất thiện, những hành vi có nghĩa là làm cho người ta nghĩa là phân chia tự cao tự đại rồi, thì tự mình phải hạn chế mình. Thì khi mình trình bày mình thấy được rằng cái chữ tu đó mình không có ngộ nhận, tức là mình đừng bao giờ ngộ nhận chữ tu, tức là bắt rằng người ta tu phải như vậy, phải như vậy đó, tu phải ăn vậy, tu phải mặc vậy đó, tu phải nghĩa là phải cạo đầu chẳng hạn vậy, thì tất cả những hình thức đó là người ta ngộ nhận chữ tu. Cũng giống như người ta là người cạo đầu của tu đó, rồi nếu cái người không cạo đầu thì không tu sao, rồi nói rằng nó người nghĩa là tu thì phải cạo đầu, nói ông thầy cũng tu cho mà ông không cạo đầu, nói vậy đó. Rồi có nhiều người đó, họ không phải cạo đầu gì tu mà họ nói rằng bây giờ họ xả xuôi họ cạo đầu, như vậy là gì, nghĩa là vậy là ông thầy xuôi nhiều hơn hết, ông cạo suốt cuộc đời ông xuôi quá nhiều rồi đó. Vì vậy nghĩa là khi mình đặt định danh cho một vấn đề là nó sai lầm cái chỗ định danh đó. Mà chữ tu đây tức là có nghĩa là ứng dụng mọi cái sự cải thiện tốt đẹp nhất trong cuộc sống, mà mỗi ngày mình không tu hành gì hết, nhưng mà mỗi ngày mình đều có tu hết. Nhà hư thì mình phải sửa đó, người hư mình phải biết trang bị sửa soạn, tức là một cái người mà trước khi ra đường họ biết sửa soạn này kia, tức là họ đã có tu đúng không? Nhưng mà họ tu chỉ là hình thức, họ tu một cái ngoại cảnh bên ngoài. Cho nên ở đây mình nói rằng giữa tu thân và tu tâm, họ làm đẹp cho họ vì một cái tâm nào đó, ví dụ như là một cái tâm tự cao, thì cái chữ tu đó nó lại sai lầm, tức là sửa nhưng mà sửa sai lầm đó, không có đem lợi ích cho người khác thì nó có nghĩa là không chính xác vậy thôi. Thì bây giờ mình đừng có bị ngộ nhận cái đó. Cho nên khi bắt đầu mình quyết định là thế này, như vậy đó, mình có nên nghĩa là tiếp tục, nếu mà mình đã hoàn thành công tác để nuôi con cái mình rồi, thời gian còn lại thì mình nên nghĩa là trở về một cái chỗ cũ để mình tìm gặp những người đau khổ hoặc là những đứa trẻ con đau khổ để mình giáo dục, mình chạy cho nó, để nghĩa là mình hy sinh và mình cống hiến cuộc đời của mình cho nó, hay là mình trở thành một người tu. Giữa cái vai trò cống hiến cho chúng sanh và vai trò của một người tu chỉ là một thôi, nhưng mà hình thức khác nhau. Hình thức khác nhau tức là nếu mà duyên đời, đối với đời mình không bị ràng buộc nữa, và đối với hình thức mình không bị ràng buộc nữa, thì nếu có thiện duyên, có một cái ngôi chùa, hay là có một cái thánh thất, hay là có một cái tịnh xá nào mình thấy phù hợp, mà người thầy đó có khả năng giáo dục cho mình đi vào con đường mà gọi là giáo lý căn bản để đi lên, thì mình có thể phát tâm xuất gia, có thể xuất gia. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng không có tìm được những chỗ đó, thì bây giờ mình thấy rằng mình mang thân một cái người cư sĩ, hay là mình mang thân một cái người bình thường, mà mình lại cống hiến được nhiều hơn về cuộc sống, và nghĩa là có như cái tâm hồn của mình nghĩa là sẵn sàng vô ngã vị tha, đến một cái chỗ khổ cực và có thể nguy hiểm đến tánh mạng mình mà mình quên đi, thì ngay lúc đó là mình đã tu rồi. Mình đã tu rồi. Và như vậy đó, mình không có nghĩa là so sánh, là có nghĩa là khi mình đi dạy học hoặc là mình giúp cho chúng sanh với cái tâm vô ngã, là mình tu cao hoặc tu thấp so với một thầy tu, bởi vì hai vai trò đều khác nhau. Cũng giống như thầy nói rằng trên một cái chiến tuyến á, trên một cái chiến hào á, thì mỗi người đều nằm trên một mặt trận á, mỗi người đều nằm ở những chiến hào, mặt trận phía đông, mặt trận phía tây, mặt trận phía nam, mặt trận phía bắc, mỗi mặt trận đều khác nhau. Nhưng mà cái trách nhiệm là người ta phải chuẩn bị chiến đấu cho một lý tưởng nào đó. không có nghĩa là mặt trận này cao hơn mặt trận kia hay là mặt trận này nguy hiểm hơn mặt trận kia, nhưng mà có nghĩa là cái nào mình tiếp xúc đấu được trước tiên thì đó là mình phải đối diện. Ai cũng phải ở trong tư thế chuẩn bị hết. Thì ví dụ giờ trách nhiệm của thầy chẳng hạn như thế, hả, ông thầy thì ông phải có những trách nhiệm về mặt vai trò ông thầy, là ông phải làm gương mẫu cho tín đồ, ông phải giáo dục được tín đồ, hay là ông phải đưa cái người Phật tử đi vào con đường chánh đạo để họ hiểu, họ giải thoát và tự họ giải thoát. Đó là trách nhiệm của ông thầy. Rồi cái trách nhiệm của người Phật tử đó là học hỏi đúng chân lý và hành đúng chân lý, tức là những cái gì của đạo, để tự mình làm an lạc cho mình, cho gia đình mình và cho cuộc sống, như là trách nhiệm của một người Phật tử chân chánh. Và giữa trách nhiệm ông thầy là dạy chân chánh rồi người Phật tử sống chân chánh, thì hai trách nhiệm này hay là hai cái kết quả này nó tương đương với nhau, chứ không có phải nào là cao không cái nào là thấp hết. Nhưng ông thầy khi mà ông tu tới đỉnh cao, cuối cùng ông giải thoát, có nghĩa là nếu mà ông thành một cái bậc thánh á, thì đó là con đường tất yếu của thánh đạo, do một cái người tu, người ta gọi là, ví dụ như bên này gọi là thanh văn thừa và đắc được a la hán, tức là họ đã giác ngộ giải thoát. Còn ngược lại, nếu một cái người tín đồ bây giờ họ không có tu mà họ mang thân một cư sĩ, mà họ xả ly, họ vô ngã vị tha và họ cống hiến cho xã hội vậy đó, thì khi thành tựu của họ là thành tựu của Bồ Tát thừa, có nghĩa là lúc đó nó không có về hình thức nữa, nhưng mà cái về tăng lữ á, thì nó là duy trì cái mạng mật thứ nhất của đạo Phật á, tức là trong hàng tứ chúng á, thì nó dùng là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, tức là những người đi theo con đường của Đức Phật mà mang luôn cả hình thức. Rồi con người thứ hai đó, tức là hạng ưu bà tắc ưu bà di á, là những con người đi theo Đức Phật mà những con người đó đi theo với giáo lý và sự hành động Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày, gọi là nhập thế. Hai cái thành phần khác nhau, nhưng mà hai cái thành phần khác nhau không có nghĩa là nó có sự cao thấp và nên đi cái nào không nên đi cái nào, nhưng mà mình phải xét lại là trường hợp của mình đang nằm trong vị trí nào, nó có phù hợp với mình hay không. Đúng như thầy nói, có nhiều Phật tử nói rằng lúc ở ngoài rất là tinh tấn, rất là tu, rất là tốt, có thiện tâm, coi như là chùa nào cũng có thể đi và làm công đức rất là lớn, cái đó thôi lâu nay đi làm Phật tử đủ rồi, bây giờ bắt đầu nhất định xuất gia. Rồi bắt đầu khi tìm được một cái chùa hoặc là thấy cái chùa nào mà mình thích đó, bắt đầu mình xuất gia. Nhưng mỗi đầu khi xuất gia khoảng chừng một năm, một hai năm là thấy mình hoàn toàn đổi khác, không chịu nổi, không làm được. Tại vì khi mình ở làm một cái vai trò cư sĩ đó, thì mình đến những cái chùa đó mình thấy khác, mình cúng dường hoặc mình làm gì khác, thầy đó họ đối với mình khác, họ dạy mình, họ khuyên mình, họ khen ngợi mình, họ làm cái tâm hồn mình tưởng rằng mình là những thằng nó khác. Đến chừng khi mình bắt đầu xuất gia đó thì bắt đầu mình làm lính. Đi từ giống như mình nói quân trường vậy, hay là quân trường thì phải có mùa hậu đổ, phải có khổ sở, phải có hành phạt, thì bắt đầu tự nhiên mình nói hồi đó giờ mình cống hiến không biết bao nhiêu, mình làm mật tử tốt rồi, cái chuyện đó mình biết hết trơn rồi, nhưng bắt đầu vô lại á thì bắt đầu mình nữa là phải sám hối, phải quỳ hương, phải giặt quần áo, nói chung là những cái mà cái phần mình không suy nghĩ được nó trở mình lại vậy, thì mình mới nói rằng cái đó nó vượt quá khả năng của mình, cho nên mình buồn nản hoặc là mình mệt mỏi đó. Và đó là thầy nói rằng chưa kể là mình gặp những ông thầy mà vai trò mà làm thầy của họ cũng chưa có đầy đủ để làm thầy cho mình. Thì cũng giống như mình nói rằng, ta nói rằng ở đời mà con gái 12 bến nước thì trong nhờ đục chịu á, nhiều khi nó chui vô một cái chỗ mà bóng nước, cái bến nước đục á thì phải chịu đục thôi, chứ còn không thể là tìm được bến nước trong nữa chẳng hạn vậy. Thì ngay cả khi mà người ta nói rằng cái người tu là phải đầy đủ duyên lành, mình phải gặp được thầy sáng, gặp được bạn hiền, gặp được minh sư, thì cái điều đó là cái phước báo của mình. Nếu ngược lại mình đi trúng nghĩa là cái bằng nghĩa là không phải là minh sư mà tà sư, là ngoại đạo, là ác tri thức, thì coi như cuộc đời mình nó bị đứt, mặc dù cũng là dấn thân. Thì là bây giờ cái thái độ này muốn nói là lựa chọn á, thì bây giờ mình sẽ xét về cái phần của mình. Sau khi mình lo cho con cái mình xong rồi, mình thấy rằng bắt đầu mình dấn thân đó, mình dấn thân trên con đường. Ở đây ta nói là về lý tưởng giải thoát, nó chỉ có một thôi, dù bất cứ hình thức nào đó. Thì bây giờ ví dụ mình muốn dấn thân trên con đường giải thoát là mình muốn hy sinh cả cuộc đời, tôi cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại, cho những người nghèo khổ, thì lúc đó là mình đang dấn thân vào lý tưởng. Thì đôi khi mình sử dụng cái thân mình đó, tức là cái hình thức của người tục, tức là người bình thường, thì đôi khi mình lại dấn thân được. Mà em bắt đầu mình bước vào con đường của giới tu sĩ thì mình lại không dấn thân được. Tại vì cái thứ nhất á, là ví dụ như mình bước vào con đường tu sĩ, tuổi mình 40-50, làm sa di 5-10 năm. Làm sa di 5-10 năm là cái mình chỉ bắt đầu chỉ ở được một cái chùa rất nhỏ, và khả năng học hỏi chỉ trong phạm vi đó, mình không thể đi lên được. Đến chừng năm bắt đầu mình chuẩn bị thọ thì theo là mình lên tới 60 tuổi rồi, là mình chuẩn bị chờ chết. mình làm gì để đóng góp cho cuộc đời. Mình nhắm đóng góp cho cuộc đời, bởi vì là học thì học không nổi nữa đó. Bởi vì nếu mà một cái vai trò muốn đào tạo một cái chú điệu nhỏ mà để nó học tốt nghiệp được cái trình độ cao đẳng hoặc đại học của Phật học đó, thì nó phải tốn mất 16 đến 20 năm hoàn bị. Rồi bắt đầu từ 25 đến 30 tuổi mà nó có mình gọi là nó có một cái năng khiếu á, bắt đầu nó mới đi giáo hóa theo kiểu quần pháp để tư duy được. Còn có những người thì họ nghĩ rằng họ chỉ chọn một cái môn, nó luật, mình làm một cái ni cô hay mình làm một thầy tỳ kheo hay là một sa di, nhưng mà tu một cái chùa rất nhỏ khiêm tốn, chỉ nghĩa là tụng kinh giữ giới và tu để mà thanh tịnh tâm, để mà cái quãng đời còn lại của mình có một lý tưởng và mình có một cái đạt được nào đó, thì điều đó được chứ không phải không được, nhưng mà giới hạn chừng đó thôi. Chứ không phải là có nhiều người nói rằng là con thấy đi tu sướng quá, là thấy thầy sao mà khỏe quá này kia, nhưng mà không phải ông thầy nào cũng vậy, rồi không phải ai cũng như vậy cả. Có những người nữa là họ khi đó vào một cái chùa rồi là suốt cuộc đời không rời khỏi được cái chùa, không đi đâu được mà cũng không học thêm được gì được cả. Thì vì cái đó là do mình gọi là thiện căn phước báo của mình á, thì cái đó phải tùy, tức là khi cái khởi điểm của mình và ở thầy muốn ở đây, tức là mình phải đặt thử cái vai trò vị trí mình đang nằm chỗ nào, và khi mình muốn dấn thân mình đóng góp được cái gì cho đời thì mình phải đóng góp dạng nào. Chẳng hạn bây giờ thầy đóng góp cho đời thì thầy trách nhiệm của thầy đóng góp cho đời được, tại vì qua một quá trình của mình dài hạn vậy rồi, thì bây giờ mình đã có một cái thành quả đó thì mình đóng góp được và nó thuận duyên cho mình đóng góp. Nhưng mà thầy có những người bạn đó, họ tu cũng 3-40 năm rồi mà họ cũng không đóng góp gì được cho cuộc sống hơn là bản thân của họ tu. Cho nên thầy nói là có nhiều ông thầy cũng tu là tới 50-60 năm rồi ông già thôi, nhưng mà vấn đề mà quan trọng là mình có đạt được cái niềm bình an, hay mình cái đạo hạnh của mình nó cao đến mức độ là cái mừng quá độ được quần chúng. Cho nên có những người không cần phải thuyết giảng, nhưng mà cái giới luật họ tinh nghiêm và họ khiêm cung, họ đức hạnh đến mức độ là chuyển qua được làm người, thì đó cũng là một cái người ta gọi là thân giáo, nghĩa là cái hành vi của người đó mà giáo dục được cho quần chúng. Và có những người khẩu giáo, tức là cái bằng họ đem những cái lời của Đức Phật nói và những cái tư duy tu tập họ truyền cả đến cuộc đời và làm thay đổi một số cuộc sống cho quần chúng tín đồ, thì người đó họ là có cái duyên gọi là quần pháp, gọi là khẩu giáo. Thì bây giờ mình mới đặt lại, trước khi mình dấn thân trên con đường để trở thành một tu sĩ thì mình phải coi là mình phải đi như thế nào, chọn được điểm nào để mình rơi, và khi mình rơi vào điểm đó nó hoàn toàn nó giúp ích cho mình thế nào, và khi mà mình ở bao nhiêu năm rồi, sau cái thời gian mình học đạo bao nhiêu năm đó, mình sẽ dành bao nhiêu năm để mình hoàn pháp. Bởi vậy là nói người già đó, nhiều khi họ tưởng rằng già mới tu, rồi già vô chùa khỏe, nhưng mà thực ra cái người già rất là tội nghiệp. Khi mình vô chùa là rất là khổ sở, bởi vì già mình nghĩ rằng già nó yên ổn tu, nhưng mà khi mình già rồi đó hả, thì bắt đầu là cái xe mình bắt đầu nó bệnh hoạn rồi. Và khi bắt đầu nó bệnh hoạn rồi mình vô tu, tức là mình thì phước chưa có mà lại phải hưởng dụng của tín đồ, tức là để cho Phật tử phải lo cho mình, thì dĩ nhiên là không ai lo cho mình. Mà phước mình không có, bữa nay nó bệnh này, mai nó bệnh kia, rồi bắt đầu khi cái chỗ mà bệnh này bệnh kia của mình nó còn ảnh hưởng thêm, tức là trí nhớ mình nó không còn, rồi trí nhớ mình không còn là sao, mình học kinh học luật ngồi một lát nó đau lưng nhức mỏi, sáng dậy sớm tụng kinh không nổi, làm công quả không bằng người ta, thì bắt đầu tự nhiên mình sinh một cái tâm mình gọi là mặc cảm, gọi là khổ đau. Rồi như vậy cho nên từ 50 tuổi hay 60 tuổi mình tu tới già kể như là bỏ thời gian đó, gọi là an trí, cũng như mình gọi là dưỡng già, thì thiệt ra cái phần mà hành đạo á không có tác dụng. Những vị hòa thượng mà mình gọi là họ già mà họ vẫn còn nổi tiếng là tại sao? Cái quá trình của họ là 40 năm tới 60 năm trong chùa rồi họ trở thành một hòa thượng rồi, và như vậy là cái quá trình tu của họ vừa tu vừa học, cho đến ngày họ nổi tiếng á là họ đã có 5 đến 60 năm trong chùa rồi. Còn bây giờ mình á là mang cái thân á là vừa chồng vừa vợ vừa con gì 50 tuổi rồi mới nhào vô, thì 60 tuổi là mình trở thành bà lão rồi, rồi đâu có ai kêu mình tới cho mình cỡ sư bà nữa. Mà nếu mình vô chùa mà để mình già với mình sư bà nữa, sư bà nó cũng không có công đức, không có đạo lực, không có năng lực, thì mình cống hiến gì cuộc đời bây giờ? Chỉ có mình tự tu cho mình thôi. Đó, vì vậy chỗ mà người ta nói rằng có người đi tu mà không hiểu được vấn đề đó, không hiểu được vai trò là khi mình đi tu đó mình làm cái gì lợi mình, và mình có thể làm gì lợi chúng sanh, hay là mình chỉ nhận của chúng sanh không thôi. Nếu mà bây giờ mà mình đi tu mà đức mình chưa đủ á, mà mình nhận của chúng sanh nhiều quá đó, thì mình trả không nổi cái nợ đó. Đó, tức là giống như là có nhiều người mới tu có 6-7 tháng mà nó loài nó bệnh đủ thứ bệnh hết trơn, nội mà tiền thuốc tiền men, mà nếu bây giờ mà bỏ Phật tử bỏ thì người ta thấy tội nghiệp, mà không bỏ người ta phải lo, mà người ta lo nhiều người nào thì cái bệnh mình nó đổ nhiều người đấy, tức là nghiệp mình phải dập dồn như thế. Giống như mình nói rằng mình đợi tới nghĩa là gần chết mình mới lo mình đi kiếm chỗ mà mình nằm vậy đó, thì việc đó nó ảnh hưởng không có lợi cho mình trong tương lai. Thay vì nghĩa là mình phải đầu tư một cái quá trình, nếu mà mình muốn tu tập mình phải đầu tư một quá trình của tín đồ Phật tử, và khi đến tuổi mình giống mảnh xuất gia đó thì mình nhắm rằng thời gian mình xuất gia cũng còn làm lợi ích cho gia đình và cho xã hội, thì lúc đó bắt đầu mình nhắn thân. Tức là thì nói là mình phải xét về cái năng lực của mình. Còn hỏi rằng nên đi tu tốt hoặc là không nên đi tu tốt, có nghĩa là thầy nói rằng đừng bao giờ ngộ nhận tử tu. Có nghĩa là tu tốt thì tu là chỗ nào cũng tốt cả. Có nghĩa là còn phải đi hoặc không đi đó thì phải xét về mỗi cái phương diện hoàn cảnh của mỗi người. Chẳng hạn như bây giờ thầy, ai cũng thấy thầy vậy là nói rằng đi tu như thầy là tốt. Nhưng dĩ nhiên thầy cũng có thể thấy tốt thầy mới đi chứ, xấu đi làm gì, phải không? Thầy đi tới bây giờ mà thầy còn đi tức là thầy thấy tốt. Rồi hỏi thầy vui hay là thầy khỏe người ta thì thầy phải khỏe hơn thầy mới đi chứ, nếu mà mệt hơn thì đi làm này làm gì. Tự nhiên mình phải chọn con đường khỏe mình mới đi. Nhưng mà không thì hẳn có nghĩa là thấy người ta khỏe đi vậy là ai cũng có thể khỏe đi được vậy hết. Rõ ràng là nó phải có một cái thời điểm nào đó và có một cái thời gian nào đó, hay nói theo cái danh từ của Phật học là mình phải có nhân cái quả cái duyên đó. Và từ cái nhân cái quả cái duyên đó bắt đầu nó mới đẩy cho mình cái hành trình. Cái hàng như thầy có một số huynh đệ như vậy, nhưng mà đôi khi họ đi chung với mình, tức là họ đồng tu cái thời điểm với mình, nhưng mà họ không có duyên, họ không gặp những cái vị thầy tốt, họ không gặp những cái môi trường giáo dục tốt đó, họ chỉ ù lì một chỗ thôi, tức là họ ở cái chùa bình thường vậy thôi, chứ mình gọi là chùa quê ở chùa làng vậy thôi, như vậy thì họ cũng không có đi được như mình, hay là họ không cống hiến được như mình chứ không phải là không đi được như mình. Rồi bắt đầu từ đó để mình mới thấy rằng cái việc tu mà như hôm nay mà mấy Phật tử thấy đó, mình gặp đạo á, mình hiểu được đạo đó cũng là một cái duyên, và hiểu được đạo và cống hiến thế nào cho cuộc đời đó cũng là một cái duyên của mình. Chứ cũng có nhiều người có những cái tâm hồn rất là tốt đẹp, thầy nói rằng thấy đời thấy buồn thấy khổ thấy cuộc đời nó bị nghĩa là áp bức bất công, mình thấy nghĩa là mình nóng ruột. Có nhiều người nghĩa là thấy đời khổ mà còn khóc nữa, nhưng mà năng lực mình không đủ, khả năng mình làm không hết. Chẳng hạn thì nói bây giờ nhiều người biết được quê hương mình điêu tàn, quê hương mình khổ nào, nhưng mà bản thân cuộc sống mình đây chỉ vừa đủ với gia đình thôi, lấy gì để cống hiến cuộc sống này, không? Thương thì mình thương nhá, mình thương bà con mình ở quê hương, bà con mình quê hương rất là nhiều người nghèo, nhưng mà trời ơi bên đây đó là cái bằng làm ăn cũng vừa phải thôi, có dư chút đỉnh là cũng lo thân thuộc thôi, chứ lo xa hơn lo không nổi. Thì như vậy có nghĩa là đôi khi nữa là mình gọi là cái bằng thiện chí mình có thừa, không? Đó, thiện chí mình có thừa, nhưng mà nghĩa là mình gọi là thực tế cuộc sống đó, nó không có cho phép mình làm. Còn có những người nữa là thiện chí có thừa nhưng mà ý chí không đủ đó, tức là thiện chí lòng tốt mình có, nhưng mà để mà cái tài sản mình có rồi mà mình muốn làm gì tốt á thì ý chí dứt khoát để bỏ đi cái tâm tham vọng cá nhân của mình không đủ sức để đưa cái thiện chí trở thành hiện thực đó. Cho nên đó là nhiều khi thấy người ta nghèo khổ đôi nên mình cũng dư giả, nhưng mà thấy nghe nói bị báo bị lụng này kia muốn cho, nhưng mà nói thôi cho chi uổng, tức là cái như là ai có phước là nấy hưởng, phước của mình hưởng, nhưng mất gì mình phải cho người ta. Cái thứ nhất, hai nữa là phước của người ta không có người ta mới bị tội vậy, suy nghĩ vậy cho nên mình không có. Tức là ở đây thầy muốn nói tức là thiện chí mình có, tức là tâm tốt mình có, nhưng mà ý chí mình không đủ, nó cũng có thể không đưa cái thiện chí đó trở thành hiện thực. Rồi cũng có những người là có thiện chí tức là phát tâm xuất gia, nhưng mà ý chí xuất gia nó không đủ sức để cắt đứt những cái gì ràng buộc cuộc đời của mình thì mình cũng không xuất gia được đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là ở đây tức là khi đó mình muốn mà dấn thân con đường xuất gia đó thì cái người Phật tử phải hiểu được rằng trong xuất gia nó cũng có 2 và 3 giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất là để xuất gia để trở thành một cái người tu mà mình nghĩ rằng mình tu một cách ráo riết để là tự giải thoát mình trong cuộc đời này, ít nhất là mình cũng nghĩa là tìm được một điểm tựa giải thoát cuộc đời này, và không cần phải đóng góp nhiều cho chúng sanh. Mình chỉ muốn nghĩa là giảm bớt cái cuộc sống của mình, là thay vì ở đời nó phiền muộn đủ thứ hết, bây giờ mình bắt đầu mình vào một cửa đạo để mình học đạo, mình xuất gia, rồi mình cắt đứt bớt cái gia duyên ở đời, thì đó cũng là một thiện nguyện tốt. Nhưng mà thầy muốn nói tức là mình phải chọn đúng chỗ, tức là đôi khi mình vô trong đạo nó còn rắc rối hơn ở ngoài đời đó. Có những ngôi chùa đó nó rắc rối đến mức độ là cái bằng người ta không ở nổi nữa. Đó là cũng là một cái phần phước của mình, là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là rồi có những khi mình ở trong gia đình thì mình thấy bận rộn, mình thấy gia đình nó bực bội, mình đi tới chỗ khác mình thấy đâu mà thấy tới nhà người ta thấy đâu mà vui vẻ hòa thuận vậy. Nhưng mà có nghĩa là đôi khi mình thấy vậy, nhưng mà ở nhà người ta rồi mình thấy nó lại có tâm chuyện khác nữa, nó không hẳn là như ý của mình. Thành ra ở đây đó thầy chỉ góp ý một điểm này, là việc tu á là việc rất tốt, rất là rất cần. Là cái người mà muốn phát tâm tu và khuyến khích tu á thì nên là từ thiện chí đó dũng mãnh để biến thành ý chí để vào hiện thực. Nhưng mà trước khi mà để mà đạt được con đường hiện thực đó đó thì mình phải xét rằng cái hướng tu của mình là có đúng hay không, có nghĩa là cái hoàn cảnh mà cái quan điểm thay đổi sửa của mình nó có đúng hay không. Còn nếu hiện tại mình đang ở trong một vai trò cư sĩ hay là một Phật tử mà cái khả năng mình có thể giúp ích được cho cuộc sống như vậy đó, thì đôi khi mình không cần phải đi vào con đường tôn giáo, tức là đôi khi mình không trở thành một tu sĩ mà mình muốn đóng góp cho cuộc đời thì mình cũng nên chọn con đường kia, chứ không hẳn là phải làm tu sĩ. Như thầy nói đó, tức là nếu mà bây giờ Phật tử nào mà nữ đó, mà từ 40-50 tuổi rồi đó ha, mà đi tới con đường ni cô á ha, thì 80% đó là không đưa đến lợi ích cao, không đưa đến lợi ích cao. Tức là từ 50 tuổi trở lên mà đi vào con đường của ni giới của sư cô là không đưa đến lợi ích cao. Tại vì nội mà mình phải đi con đường giữa vừa giới vừa luật của Phật, bắt đầu từ một sa di ni mà đi tới bắt đầu tì theo ni đó, là mình phải mất từ 5-10 năm rồi là làm tròn bổn phận sa di, tức là ở một cái chùa. Mà nếu mà ở chùa ở nước Tây phương này đó thì họ có cái những cái chùa ni, họ có những cách làm kinh tế cũng giống như ở đời. Nếu ở Việt Nam á là những cái chùa ni là từ phải xe nhang làm trao đi bán dạo, nghĩa là nói chung hết 100 đường để mà có tiền sống cho cái chùa đó. Rồi đôi khi những người trụ trì đó, nghĩa là họ sử dụng cái tiền mà mình làm bằng mồ hôi nước mắt đó cho cá nhân hay cho gì đó, làm cho mình hoàn toàn mất hết niềm tin của tôn giáo. Nó khó khăn là như vậy, chứ không phải là mình thấy là mình thấy vậy. Cho nên đôi khi mình làm một tín đồ, mình thấy trời thớ thâu mà thấy thầy thương con quá, sư cô thương con quá, nhưng mình chừng mình lủi vô thì mình thấy nó khác đó. Cho nên ta nói con cá không lờ thì khổ quen con mắt, con cá rồi là lúc lắc muốn vô. Nhiều người trong chùa riết bây giờ chỉ trong kiếm đường nào chui ra được, nhưng mà lỡ mình ở chùa rồi mình đi qua chùa khác mình đầu sư đến đây, tại sao mình phản đạo hả? Tại sao hồi đó tôi nghe ông, tôi nghe bà tu chùa đó bây giờ bỏ vào đây? Thứ nhất á là tệ quá họ không dùng, hai nữa là mình là người không xứng đáng, chưa chắc gì là mình đã đầu sư chùa khác mà ta nhận. Và khó khăn đến nỗi vậy đó, lỡ mình nói con quy y thầy nào đó, tại sao thầy không theo thầy đó bây giờ lại qua đây? Chỉ nói một câu đó là coi như là mình không có chỗ dựa nữa, mà mình tu không có thầy thì nghĩa là ai mà hướng dẫn cho mình tu, giới đâu mình thọ, rồi ngày nào mình đăng đàn truyền giới nó có từng bực vậy, nó phức tạp vô cùng đó, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên bây giờ thầy mới nói rằng chính cái chỗ này mà mình đừng bao giờ ngộ nhận cái chữ tu, tức là thường thường đó là mình phải đặt cái vai trò vị trí của mình đang ở, chẳng hạn trong cái bổn phận trách nhiệm mà trong cuộc đời này mình đang làm cha làm mẹ làm con, hoặc là mình chưa có gia duyên gì đó thì mình cũng có thể nỗ lực đi xuất gia. Tức là gia duyên mình gọi là ở đời mình không có bận biểu lắm á, mà mình thấy mình đủ sức á thì mình phải đi xuất gia. Mà trước khi mình muốn đi xuất gia để trở thành một cái vị tăng hoặc ni mà giải thoát á, thì mình phải chọn được là cái vị thầy và môi trường có thể giáo dục và đào tạo mình trở thành một người ít nhất là có thể kiến thức về tôn giáo trước khi mình làm việc. Bởi vì tu đó, tu làm sao thì tu chỉ chung là tu là sửa thôi, nhưng mà khi mình làm cái người xuất gia đó thì cái người đó phải có trách nhiệm với lại chúng sanh, cho nên ta gọi là thầy. Mà mình muốn làm một bậc thầy đó thì đa phần ít nhất về mặt kiến thức tổ chức, kiến thức tôn giáo mình phải có đầy đủ, mình mới có khả năng giáo dục quần chúng, tức là giáo dục chúng sanh. Còn nếu mà mình thiếu đi cái đó là mình tu nó uổng cái thời gian của mình lắm, mà thầy nói là rất là khó khăn. Tức là hai, như thầy vừa rồi trình bày hai cái quan điểm mấy phần lưỡi nghe rõ không? À, nó rõ tức là vậy đó. Thiệt ra là tại vì trước kia đó thầy có hai cái người chị họ đi xuất gia, đi một người 8 năm, đi một người 13 năm. Nhưng mà khi họ bắt đầu quay trở về lại con đường đời đó, tức là họ hết xuất gia nổi đó, thì khi thầy hỏi họ là cái mà không có đạt được cái gì để gọi là như ý hết, mà phiền não này kia đủ thứ đơn. Tại vì lý do là đi thứ nhất là không có trúng chỗ, thứ hai nữa là cái môi trường giáo dục đó mà nó không trúng, rồi lại cái duyên, cái phước của mình nó không trúng. Cũng giống như là cái người ta đó mà sinh ra trong đời như vậy, mình sinh một đứa con trai, một đứa con gái vậy, có những đứa con mà nó sinh ra nó được thuận duyên, nó ăn học đầy đủ, nó thành tựu mau lắm. Còn có những đứa nó sinh vào một cái nhà mà nó rất là lận đận cái chuyện ngay hồi nhỏ, cha mẹ nó lục đục từ lúc nó còn ở trong bụng lực, cho nên bắt đầu nó ra rồi là nó ảnh hưởng cả cuộc đời của nó, cho đến nó lớn luôn nó rất là buồn khổ. Thì cái đó là do cái duyên phước của mỗi đứa đó. Rồi có nhiều đứa nó ra cái nỗi là cha mẹ nó hả là nó là đưa cho nó lên tới đỗ đạt đến tiến sĩ kỹ sư được vậy trơn, thấy rất là dễ dàng, chuyện học rất là nhanh chóng. Nhưng mà cũng có những người kêu bằng học đi học lại mà học cho bằng từ hồi nhỏ, học tới 40 tuổi mà cũng học chưa hết lớp trung học. Có nhiều người nói là có chí học dễ sợ lắm, thích học dễ sợ lắm. Có những người rất tha thiết chuyện học mà học cho tới mà cái bằng 40-50 tuổi mà hỏi lại cái bằng cấp là chưa học tới lớp cấp 3, tức là chưa học tới lớp 12. Còn có nhiều đứa đi ra nó học gì chơi thì hỏi ra nó lên đứa tú tài đó. Ngay cả cái việc học vấn cũng vậy, đó là một cái duyên, cái phước trong đời của nó, chứ không nghĩa là, cho nên người ta nói rằng cái sự học nghề của mình nó cũng có duyên, cái phước, chứ không phải là ai cũng học. Nhiều khi có nhiều đứa cho nó học tốt vậy nó không muốn học, tới nửa giờ nó muốn bỏ nghỉ. Bỏ nghĩ năng nghĩ cỡ nào cũng học, còn khi cha mẹ tiền bạc đầy đủ, hoàn cảnh phương tiện đầy đủ mà nó không chịu học, cho nên khả năng cho đó nó dừng. Còn có nhiều người nó hết sức là học, nó nghèo, nó đâu có bán bánh mì cũng lấy tiền đi học nữa. Thì cũng có những người vượt qua thành công, nhưng cũng có người là học lắm. Như thầy nói rằng trong nhà thầy đó là trừ thầy là tương đối hả, trong nhà phải nói rằng 5 người hả, chưa có ai tới lớp 11, 12 đâu. Mà thiệt ra là cũng thiện chí là cho đi học lắm, nghĩa là chị giỏi lắm, học tới lớp 6, lớp 7 rồi nghỉ, không có cách gì học nữa, không biết tại sao. Thật ra cái đó mình gọi là cái duyên, mỗi cái duyên. Cũng như khi thầy học xong một cái trình độ đó, thầy nghĩ là thầy tính không học nữa, nhưng mà sao lại có duyên gì thì mình phải, mình có thể mình đi học tiếp đại học. Rồi cũng vậy, cũng như có nhiều người đó là họ sinh ra đời mà trong một hoàn cảnh họ chỉ ở một cái vùng quê là cả cuộc đời họ thấy chết luôn, họ chưa rời khỏi cái tỉnh. Nhưng mà cũng có những người đó họ đi ra, tức là từ ở nước nào qua nước kia rồi họ đi ra tới nước ngoài. Cái đó đòi cái duyên phước. Vì vậy cho nên cái việc tu học của mình cũng vậy, nếu mà mình thấy mình đủ thiện duyên, mình nhất mà khi nào mình còn ý chí, có sức khỏe đầy đủ, mình chọn một cái điểm nào mình tu, mình nỗ lực tu. Nhưng mà nếu mà mình vô trong một cái cơ chế thì nói rằng tập thể, tức là khi mình vào một tăng đoàn hay là một cái ni đoàn á, mình đã bước vào trong nó rồi á, thì nó có những cái hệ thống giáo dục, có những cái quản chế của mình á, phức tạp không thể tưởng tượng được. Cũng như bây giờ các phật tử coi mấy cái băng mà của Phật Quang Sơn á, tức là mấy cái hội lớn của Đài Loan á, thì bây giờ các phật tử coi ở ngoài nó nghiêm trang, nó lớn lao bề thế vậy đó, nhưng nếu mà mình đi vào trong đó rồi đó, thì có những người họ vào trong đó là nếu ở nước ngoài mà thấy thì họ phát biểu là họ cũng giống như là lao công đạo binh vậy. Tức là nghĩa là nó trở thành một cái, vì cái bề thế, cái vai trò mà cái tổ chức nó lớn á, thì như vậy là những người ở trong đó nó trở thành là một cái thành viên của một cái sinh hoạt, mà nó không còn là một sự tự chứng tự ngộ cá nhân nữa. Cho nên sáng 5 giờ đánh bảng là phải dậy hết, bắt đầu giống như quân đội vậy đó, ai có trách nhiệm quét dọn lao nhà. Vì cái cơ sở nó quá lớn này, cho nên thầy có một ông bạn, ông ở Việt Nam, khi ông tốt nghiệp đại học thì được bên cái hội lên lãnh qua đó học 6 năm. Ông nói là khi mà nó có một cái pháp hội như vậy, không nói là nỗi mà rinh di chuyển 3.000 cái ghế, 3.000 cái bàn á, là coi như là mình đó là rã trời luôn, mà không phải rinh một chỗ, rinh từ chỗ này qua chỗ kia, rồi khi rinh tới rồi lao sắp xếp bàn ghế, người ta làm pháp hội xong bắt đầu mình bắt đầu thu dọn á, đưa 3.000 ghế, đưa 3.000 cái về chỗ cũ, lao chùi dọn dẹp, rồi cái người nào chịu trách nhiệm mà giặt những khăn bàn, coi như nó giống như một cái hệ thống như vậy rồi đó hả. Thì ông nói là ông ở trong đó 6 tháng, là ông nói là còn hơn lo con đạo binh nữa, là ông tìm được ông trốn liền. Mà khi bên ngoài nhìn vào là nó là một cái cơ chế tổ chức, là một cái hội rất là lớn, và coi như là cái bề thế của nó, thì một cái vị ở một cái khu vực này đó, khu vực A, tổng cộng là nó trên 1.000 ni cô, mà những ni cô đó ở trong khu vực A họ không hề biết cái người bên khu vực B là gì, không biết tên, không biết hỏi nữa, mình hỏi là họ không biết đó. Thì thầy nói vậy, cho nên không có nghĩa là mình khi mình nhìn thấy một cái gì đó, tức là lý tưởng, giữa lý tưởng và hiện thực nó có một khoảng cách rất là xa. Mà cái người tu là cái người phải thế nào đó mà giữa lý tưởng và hiện thực trở thành một, có nghĩa là mình sống với đạo thì lúc đó mình mới hiểu đạo và mới cảm nhận của đạo. Chứ nếu nghĩa là mình thấy đạo như một lý tưởng, một cái gì phi cầu và cái gì đó thiết tha mong mỏi mà theo cái nghĩa là lý tưởng đặt ngoài cái tâm của mình đó, thì sau này mình sẽ vỡ một cái lý tưởng đó. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình đặt lý tưởng và hiện thực, tức là cuộc sống của mình là đạo, trong vai trò nó cũng đạo. Ví dụ như bây giờ thầy nè, thầy bây giờ thầy nghĩ rằng cuộc đời của thầy là đạo đó, bây giờ ai nói gì nó cũng là đạo, nghĩa là cho nên bây giờ họ nói rằng tu thì nghĩa là con người của thầy nguyên cái đó là tu hết, bây giờ ai có muốn nói khác thì nó cũng vậy thôi, tức là ăn cũng là tu mà uống cũng tu, nghĩa là bây giờ không có cái ngoài được cái chuyện tu nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì thầy không có muốn ở đời, hay là không muốn sống ở đời, không làm gì nữa hết, Có nghĩa là mình phải đặt được giữa lý tưởng và hiện thực của mình là một, thì lúc đó mình cảm nhận được cái vai trò mình thích thú, hay là có nghĩa là mình cảm được cái đạo mình thích. Còn nếu mà mình chỉ đứng mình nhìn thấy rằng đạo là cái gì đó mình phải đến, nó đẹp, nó mông lung huyền ảo, nó hay lắm, mình đi tới, mà trong khi đó giữa cái con đường đi và cái lý tưởng đó là một khoảng cách, thì thực tế ở giữa rất là nhiều, giống như tôi gọi là đêm dài lắm mộng. Đã đêm dài thì nào thì mộng nhiều thì đấy. Mà khi mình chưa thể nhập được giữa lý tưởng và hiện thực đó, thì mộng nó dẫn mình đi vô số, rồi đến khi mình tỉnh dậy là mình khổ đau, phiền não, nó rắc rối là như vậy. Thằng Thao, thầy nói vậy nghe rõ không?
Là cái thằng thầy cái gì đó, mà tới đúng cái chỗ cái gì đó mà ta phải điều chỉnh cái chỗ để mà nó tâm tư tại nhau.
Cái đó là ở Việt Nam á, hiện tại có một số vị mà họ đi trong một tổ chức, trong một giáo hội tập thể, họ học hỏi được một cái thời gian đó, họ chín mùi rồi đó, họ mệt mỏi, bây giờ họ không muốn chạy theo cái tổ chức nữa, bắt đầu họ mới chọn một cái vùng nào đó, núi non, sông biển, vườn rừng, họ làm một cái thất, họ tu, họ gọi là tu tịnh. Tu tịnh tức là họ muốn cắt đứt cái hoàn cảnh mà phải chạy theo một cái tổ chức, và họ muốn tự họ tu tịnh cho họ đó. Vì vậy cho nên khi mà bắt đầu họ bước vào con đường tu tịnh thì phần thứ nhất mà để đặt ra cho một người tu tịnh là năng lực của họ phải đủ. Cũng giống như mình nói là mình là cái người già mà kinh nghiệm, là mình đi hết rồi, nó không như giống như trẻ con, cũng đồng thời là những dấn thân, nhưng bây giờ đó là ai hỏi mình gì đó, chỗ nào mình cũng đi rồi, không còn ham muốn gì nữa, mình chỉ muốn dừng lại để bắt đầu sống với chính mình ha. Đó tức là sống với kinh nghiệm của mình, thì người tu tịnh nó có thể đạt được những cái đỉnh cao rất là tốt. Còn có những người có nghĩa là mình chưa có học gì chân á, nhưng mà mình thấy người ta nghĩa là bây giờ ở chùa thì chùa lớn á thì không chứa, nếu nhỏ thì không dung, chỗ nào người ta cũng chê mình chân, mình nói thôi không tắt tóc tôi tu tịnh. Nhưng mà mình không biết tu tịnh có nghĩa là sao cả. Vì ít ra là cái người mà họ hành đạo họ mệt mỏi rồi đó, giống như mình nói một ông già đó, khi mà cái hiểu biết của một ông già đó, ông về ông ở một cái xóm á, thì bây giờ người ta hỏi ông á, chỗ nào Phi Châu, Mỹ Châu thì đi hết rồi, cho nên bây giờ không muốn gì nữa hết trơn. Cái không muốn của một ông già mà bình an và tịnh dưỡng nó khác. Còn cái không muốn của một cái người quê mới lên hỏi Phi Châu, Mỹ Châu, nói tôi cũng muốn gì thì tôi chưa từng đi rồi đó, không cần. Thì cái không muốn của một người chưa biết nó khác, có nghĩa là nó chưa tới thời điểm, nó chưa có cơ hội nó phát triển. Thì cái không muốn của một người bình an, của một người già nó khác. Mà không muốn của một người trẻ chưa đạt được ước vọng là một điều khác. Mà nếu mà ví dụ giờ mình tu mà mình có được cái trình độ, coi như thầy nói rằng mình già dặn suy nghĩ, và đồng thời nữa là mình muốn nữa là tự mình nỗ lực dấn thân trong con đường thể nghiệm tâm linh của chính mình, rồi mình chọn một cái cốc, một cái am và một cái tỉnh thất mà mình tu, mình không cần quan hệ với ai nhiều, nhưng mà tự mình nỗ lực để mà thăng tiến cái đạo hạnh mình nhiều á, nếu được thì đó cũng là một vai trò rất tốt. Còn hai là nếu mà muốn để quần pháp độ sanh, để dấn thân, thì thầy nói là phải có cơ duyên ngay từ bước chân thứ nhất, là mình không bị sai lầm, đó là mình không đặt sai mục đích, rồi từ đó mình cứ đi coi như mình sẽ có chịu khó chịu cực, mình vươn lên để mức nào mình được đầy đủ thiện duyên, rồi bắt đầu mình đi hành đạo thì mình mới có thể là quần pháp độ sanh được. Chứ còn không là coi như thầy nói là không thể nào mà như cái ý của mình được. Giống như là có những vị họ hành đạo và có những vị thầy, nhưng mà cái phần đóng góp họ cho cuộc đời nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Đôi khi có những vị thầy mà họ đóng góp về cái phần là tâm lý của chúng sanh, nhu cầu của chúng sanh. Ví dụ như giờ có những thầy nó là tụng kinh, hoặc là giúp cho các Phật tử có những nhu cầu về nghĩa là gia sự trong những chuyện gì đó, thì khi cái vị thầy đó họ cũng sẽ đóng góp mình, cũng là một cái phương tiện để độ sanh. Nhưng mà mỗi một phương tiện nó có cái giá trị riêng của nó, không thể giống nhau được. Việc này nó cũng khó mà phân tích, khó mà nói cho hết lắm. Chỉ có là như vừa rồi thầy nói đó, tức là mình chỉ nhận thức được rằng cái việc tu hay là cái chữ tu đó, là nó đừng bị ngộ nhận, đừng có bị ngộ nhận là trong cái vai trò của ông thầy, hay là đừng có bị ngộ nhận hay là trong cái vai trò của người Phật tử. Bởi thầy biết có những người Phật tử họ, nếu nói đúng theo nghĩa tu của đạo Phật, thì có những người Phật tử họ tu rất là tốt. Thì cũng giống như nói từ tu của đạo Phật thì có những ông thầy tu rất là tốt, nhưng mà cũng rất là nhiều ông thầy tu rất là bết bát, hay là có nhiều Phật tử tu rất là bết bát, chỉ có cái tiếng thôi mà không có miếng, chỉ có danh mà không có thực, có đó hoàn toàn đó là sự thật. Đó. Cho nên không có nghĩa là một cái người Phật tử đi chùa 20-30 năm là họ tu tốt, không có nghĩa là ông thầy ở chùa 20-30 năm là ông thầy đó tu tốt, không có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là mình phải nhận thức được là cuộc sống của mình giữa sự tu học của mình phải biết được rằng cái sự tu của mình với cái chữ hành, có nghĩa là trong những hành vi nào của mình mà thể nhập chỉ là một thôi, từ lời nói, từ cái suy nghĩ và hành động của mình mà nó đi đôi để nó thoát thai ra, có nghĩa là làm lợi ích chúng sanh và không làm khổ mình khổ người đều được an lạc lợi ích, thì như vậy là đỉnh cao của nó là chữ tu, nó không có bắt buộc của ai cả. Còn đôi khi đó là mình hiểu lầm cái chỗ, tức là mình đặt ra một cái chữ tu đó, hay là đặt ra một điều kiện cho người ta tu đó. Và đôi khi thầy nói rằng có những cái Phật tử là có những cái hiểu lầm về chữ tu, cho nên khi mình đặt cái một chữ tu với điều cho ông thầy là nó thầy phải vậy phải vậy phải vậy là rất là tội nghiệp, tức là nghĩa là mình tu cho ông thầy hay là mình đặt cho ông thầy về cái chữ tu đó, trong khi ông thầy bản thân cũng tu là ông biết ông tu như thế nào rồi. Nếu ông tu, nên khi mình đặt cái một chữ tu với điều cho ông thầy là nó thầy phải vậy phải vậy phải vậy là rất là tội nghiệp, tức là nghĩa là mình tu cho ông thầy hay là mình đặt cho ông thầy về cái chữ tu đó, trong khi ông thầy bản thân cũng tu là ông biết ông tu như thế nào rồi. Nếu ông tu không được á, và ông tu không đúng á, thì tự bản thân ông nó đã hư từ đầu rồi, nó không có sai sửa rồi. Coi như là chỗ đó là cái chỗ mình gọi là khi trong cái định kiến của mình mà nó sai lầm chỗ, giống như là nói là khi cái mục tiêu đầu tiên mình dấn thân mà nó sai thì nó sai nhiều lắm. Bởi vậy trong cái vai trò mình làm một cái Phật tử vậy, mình có cái đầu óc sáng suốt á, thì từ một cái thiện tâm của mình nó phát khởi ra là mình có thể hướng dẫn chị em, mình có thể liên kết các Phật tử, mình có thể là tạo lập được những cái nhóm tu học tiến bộ, đóng góp cho cuộc đời và đóng góp cho cả quá trình của tôn giáo rất là cao, mà đôi khi họ làm không được, đôi khi họ thấy cái chuyện đó là tưởng thường. Rồi khi cái mình dứt bỏ cái đó, bắt đầu mình trở vào cái con đường tu, mình nghĩ rằng mình phải làm một cái người tu mới có thể giúp trở ra, nhưng mình nhìn cái họ vô tu là họ làm hư hết cái quá khứ của họ ngay đó. Chứ không phải là đơn giản gì, cái tu là nó họ hư hết, tu 1-2 năm này kia rồi thì thôi không được gì nữa. Có nhiều người thấy rằng tỷ nó còn nếu nó tu mà nó là cạo đầu rồi mặc áo vàng, hoặc là nghĩa là vô một cái chùa nào đó để gọi là tu, để đúng nghĩa là một ông thầy, tự nhiên ông thầy nó có cái đặc biệt là vậy, ở đời hay là ở ngoài mình không biết sao, học cỡ nào, nhưng mà cái màu áo của đạo nó có cái đặc biệt là chỉ cần cạo đầu hay là chỉ cần nghĩa là mặc màu áo vô là kêu thầy thôi đó, nó có cái đặc biệt đó. Nhưng mà chính cái chỗ đặc biệt đó cũng làm cho những cái sự khổ đau và tội lỗi khởi sinh. Cho nên có nhiều người đó là chưa có tu, chưa có học gì bao nhiêu hết trơn, ở đời mình làm vô số chuyện lung tung hết trơn đó, tức là mình chỉ sử dụng cái màu áo của Như Lai, mình chỉ cần mặc vô đó, rồi cạo tóc xuống lên, rồi cái tự nhiên mình trở thành ông thầy ngon lành. Cho nên đó là từ cái người kỹ sư bác sĩ gì đó, họ là học thức, nhưng họ thấy mình đó là họ nhìn qua màu áo Như Lai, họ nói là thưa thầy con muốn học đạo, thì lúc mà mình chưa có gì là mình nói cái đạo nó trở thành cái đạo lung tung đó, đúng không? Làm khổ trời đời. Chính cái chỗ đó thầy muốn nói rằng cái màu áo Như Lai là màu áo đặc biệt, nhưng mà cái điểm mà đặc biệt đó mà người không biết diệu dụng cái đặc biệt đó thì người ta làm khổ cho cuộc đời. Cũng giống vậy, cũng vai trò người Phật tử vậy, vai trò Phật tử là những cái vai trò rất là cao thượng mà có người Phật tử không biết, tức là mình không biết sử dụng, không biết là tận dụng hết cái vai trò Phật tử của mình nữa, thì mình lại làm khổ cho cái con đường mình đi và mình sai lầm đi. Cũng như thầy nói mấy cái Phật tử mà họ đi chùa lâu không, nói này nhiều lắm, ở Việt Nam nhiều lắm, mà qua bên nước ngoài thầy cũng thấy nhan nhản. Có nhiều Phật tử đi chùa lâu rồi, có thấy nữa là coi như là cái quyền hành của mình trong chùa nó còn hơn, lớn hơn thầy, lớn hơn thầy trụ trì, lớn hơn cái người tu nữa. Cho nên tôi nói mà thầy không nghe nữa. Nói vậy đó, nói tới cái câu nói đó, tức là tôi nói mà thầy không nghe nữa. Thì từ khi họ mới bắt đầu làm Phật tử á, thì thầy là thầy của con là con ghi thầy. Không, mà đến chừng khi mà họ trở thành cái gì đó, họ đi chùa đó rằng bà đó là cái bằng cựu, ông đó là cựu của Phật tử chùa đó, ông đi chùa mấy mươi năm cũng đóng góp nhiều lắm, thì tự nhiên lúc đó nó là thầy phải nghe tôi, cho nên lúc đó là mình tu giùm ông thầy, mình lớn hơn ông thầy. Còn những cái ni cô nhiều khi họ vậy đó, vì cái sinh hoạt thì cái đời sống của họ, cho nên họ phải nghĩa là cái bằng họ phải cúi đầu, họ phải nghĩa là vuốt lưng mình để mà họ có được một chút đỉnh nào đó, nghĩa là lợi dưỡng sinh hoạt họ sống, thì vậy là họ mai một nguyên cả một cái chùa, mà mai một luôn cả một cái vai trò của người Phật tử. và cái vai trò của Phật tử nó rất tốt, nó rất đẹp như vậy. Tức là mình không làm xáo được cái màu áo và cái người Phật tử. Mình là con của Phật, nhưng mà lúc đó là mình lãnh đạo luôn cả tăng già, mình lãnh đạo luôn cả cái người nữa là những người sư cô. Mà trong khi đó tức là lẽ ra mình phải học hạnh được, mà đằng này mình không học hạnh mà mình lại đem cái ngã, mình gọi là đem cái tri thức, kiến thức và đồng thời nữa là danh lợi của thế gian, mình khủng bố hay là mình làm hoại, băng hoại đi cái sự thanh tịnh cao cả và cái sự thuần nhất của một cái chùa. Đó, nó vô số như vậy. Cho nên cái chỗ mà thầy nói rằng lầm lẫn là như vậy, lầm lẫn cái chỗ tu hành này là vô số. Chứ nếu mình hiểu rằng mình chỉ là một Phật tử đơn thuần, nghĩa là vì đạo, vì thầy, vì cuộc đời, tức là ở trong vai trò mình hy sinh được ở nào là hết sức hy sinh, thì lúc đó mình thấy người mình nó vô ngã vị tha, nó hiền, nó dễ thương, nó đúng nghĩa người Phật tử. Là cái người Phật tử là không có gì đẹp như người Phật tử được, bởi vì Phật tử giống như mình gọi là con Phật mà, đi theo con đường của Phật mà, là nó đẹp lắm. Nhưng mà có những người Phật tử mà nghe tới tên là cái phần họ nghe là họ sợ hãi. Thế nên có nhiều người Phật tử mà cái người chưa đi chùa họ nghe tên cái người Phật tử đó, xong họ cũng muốn đến chùa nè. Nghe rồi, tôi nghe cái ông đó, tôi nghe cái bạn đó, tôi sợ quá. Thì vậy là cái nghĩa là toàn bộ con người của mình làm mai một cái từ Phật tử của mình. Thì thầy nói vậy có nghĩa là trong Phật tử ngay cả ông thầy cũng vậy thôi. Có nghĩa là mình phải làm thế nào mà vai trò và con người, cái sự tu, cái hành vi, vừa cái hành vi tu thân và tu tâm của mình nó tỏa sáng làm lợi ích cho đời, thì như vậy là mình đã tu rồi. Và tôn giáo thì có trách nhiệm là đáp ứng được những nhu cầu tinh thần đó của mình, chứ không có nghĩa là tôn giáo nó có mặt và nó làm cho mình bằng cách là phải nương dựa theo. Mình phải chủ động được chỗ đó. Như thầy nói ví dụ giờ thầy ở chùa thời gian lâu rồi sao, tu cũng khá rồi, suy nghĩ vậy thôi. Tức là ở chùa khá rồi, là tu khá. Ở chùa lâu rồi thì bây giờ mình cứ suy nghĩ rằng không có nghĩa là ở chùa mình mới tu, và không phải là chỗ nào mà mình làm cho người ta thấy được mình mới tu, mà tự mình phải suy nghĩ cải sửa, và tự mình phải sống một cái đời sống chân thật với mình, là lúc đó mình đã giữ trong cái vai trò tu của mình. Còn lúc mà mình đứng trước mọi người mà mọi người thấy mình là người tu, mà mình cố gắng để tạo cho người ta biết mình là một người tu mà mình không tu, thì ngay lúc đó mình không phải là người tu. Ngay lúc mà người ta công nhận mình là người tu và mình cố gắng tạo cho mọi người biết mình là người tu mà thật sự trong tâm và con người mình không tu, thì lúc đó mình lại là không tu. Lúc đó mình lại không xứng đáng là một người tu. Mà lúc không có ai thấy mình, không ai công nhận mình, và chính mình cũng không cố gắng tạo cho mọi người biết mình là một người tu, mà mình sống chân thật và đạo đức với chính mình, có nghĩa là không lừa dối mình, thì mình mới thật là người tu. Coi như một mình. Cho nên ta nói là khi mình tu đó, không phải là trước mặt mọi người hay là xung quanh người ta thấy người ta tôn kính mình mới tu, mà ở trong phòng nhỏ, trong phòng tắm, giấc ngủ, việc làm, suy nghĩ của mình đều sống trong tâm niệm của người tu hành, thì lúc đó mình là người tu. Còn thí dụ giờ ra đường thầy phải đi để cho Phật tử ổng đi vậy là ổng mới tu đó, thì đó là sai lầm, đó là sai lầm lớn. Hay là nói rằng phải ngồi như vậy á mới là người tu đó, là đó là sai lầm. Có nghĩa là người ta ngộ nhận cái chữ tu. Mà nếu mà thầy cố gắng ngồi, hoặc là thầy xem thầy đeo một số chuỗi Phật tử, hay là trang nghiêm cho một người tu, thì ngay lúc đó có nghĩa là mình đã cố gắng tạo một ảo tưởng cho người ta, và người ta cũng cố gắng tạo một ảo tưởng cho mình, thấy là thầy trang nghiêm quá, thấy thầy là giống như ông Phật vậy, cho mình cũng phải làm trở thành ông Phật, trong khi mình không có Phật. Thấy không? Có nghĩa là ngay lúc đó mình đã không phải là Phật rồi, bởi vì mình tạo ảo tưởng cho người ta mà người ta cũng tạo ảo tưởng cho mình, tức là người ta bơm hơi vô rồi mình bay lên vậy thôi, mà hãy rút cái kim ra hoặc xả hơi thì mình lại cũng trở thành cục đất. Chỗ này là cái chỗ mà luôn luôn cái người mà thầy nói là cái chỗ lừa dối. Con người rất là thích sống với sự lừa dối, mà cái sự lừa dối càng tinh vi đó thì làm cho con người càng cảm thấy là mình sung sướng, coi như mình hí hửng với cái sự tinh vi đó. Và cũng giống như con người rất là sợ nhất á là nói lên sự thật, mặc dù sự thật á là của mình cũng sợ. Như thầy nói vừa rồi đi không, người ta mua một chiếc xe ha, thầy ví dụ giờ mua một chiếc xe 30 ngàn, hỏi mua bao nhiêu? 25 ngàn. Chi vậy? Để người ta biết mình mua được rẻ. Mà thiệt ra mình mua 30 ngàn, lẽ ra mình có quyền ngồi xe 30 ngàn, tiền mình 30 ngàn, mà mình không dám nói mình mua xe 30 ngàn, nó 25 ngàn. Trời ơi, nó mua đâu rẻ vậy, ông này hay quá. Cái mình nghe vậy là mình khoái chí, nhưng mà thiệt ra mình tốn 30 ngàn cái xe của mình, tại sao mình không thừa nhận nó là 30 ngàn? Mà hầu như là người ta nói vậy, hay đi chợ hay đi gì vậy, ai nói gì vậy, rồi hỏi rằng ờ cái nhà này nó mà là tốt quá vậy. Nếu mình nói đâu đâu có tốt gì đâu, nó tốt mình cũng muốn nhận nó tốt. Mình nói nhà vậy mà tốt gì, nhưng mà thật sự trong bụng mình rất là thích nó tốt, tức là trong bụng mình rất muốn người ta nói nó tốt. Mà mình lại nói là nó đâu có, nhà này đâu có gì đâu, không có gì đâu, nhưng mà em ta nói ở nhà quá tệ thì mình khổ. Cho nên nghĩa là cái là con người nghĩa là càng lừa dối tinh vi thì con người sống với ảo tưởng bởi sự lừa dối tinh vi đó. Giống như thầy nói vậy đó, tức là nói thầy hay quá đó, ví dụ như đó, hay là thầy sao đó, cái tự nhiên nghĩa là mình cũng phải coi như là mình đẩy, khi người ta đẩy mình lên tới cỡ đó thì mình cũng phải có tốc độ cỡ đó để mình chịu đựng được sự đẩy của ta. Nhưng mà vô tình là mình mất đi cái mình gọi là mình giống như là mis control, mình làm mất đi cái sự kiểm soát của chính mình, có nghĩa là mình không làm tự chủ nữa. Vì vậy mình không phải là mình, mà mình bị động hoàn toàn bởi chính mình lừa dối mình và người ta lừa dối mình, hai cái chỉ là một thôi. Nên cái chuyện thầy muốn nói đây đó là việc đạo đức hay cái việc quan điểm về cái việc tu hành, nó rất khó là chỗ đó, chứ không phải là nói chung là nói rất là dễ, nhưng mà phải hiểu biết cẩn trọng và một ý thức nào đó để tạo thành một đời sống và quan điểm cả đời này và đời sau thì việc đó rất khó. Cho nên Đức Phật nói rằng đêm dài chớ kẻ mất ngủ, không rồi nghĩa là đường lữ hành, con đường rất xa với người lữ hành mỏi mệt, cũng như thế cái con đường luân hồi nó dài vô tận với người ngu si không có đạt được chánh pháp. Tức là cái con đường luân hồi nó sẽ thành vô tận với người không minh đạt được chánh pháp. Trên trong đời này mà mình không có chân lý, mình không minh đạt chánh pháp thì không bao giờ thoát khỏi luân hồi. Cũng như là cái con người mà thầy nói rằng đêm dài những người mất ngủ. Cho nên nếu mà cái người không mất ngủ á, để giấc ngủ giấc giật mình dậy là 6 giờ sáng, còn cái người mà mất ngủ rồi cứ nằm hoài dòm đồng hồ tiền nào thì thấy thời gian càng chậm chạp thì thấy nữa. Cũng giống vậy, nếu đi mình thiếu đi một cái gì đó mình gọi là tuệ, mình thiếu đi một cái sự minh đạt chánh pháp rồi đó, thì trong mọi hành vi, trong mọi cuộc sống, ngay cả cái mà gọi là cuộc sống gọi là tôn giáo nữa, thì cũng chính trong này lừa dối mình một cách tinh vi. Cho nên ta nói rằng cái nhiều cái đạo ra đời thì càng nhiều cái đạo ra đời để càng thấy rằng con người càng khó khăn để lựa chọn hơn. Cũng giống vậy, nói rằng cái thành phố Sydney hay là những cái thành phố lớn của Úc này là nó khó đi bởi vì nó nhiều con đường quá. Chính nó nhiều con đường thì người ta lại càng phức tạp hơn để mà lựa chọn. Cho nên mình phải có duyên, mình phải có tri thức, mình phải có tuệ để mình xét được con đường nào mình đi chính xác. Thì cũng giống vậy, trong cái thế giới này nó có nhiều đạo, nó có nhiều thầy, nó có nhiều lời nói lắm. Mà chọn cái lời nói, chọn thầy và chọn con đường nào mà lợi mình, lợi người và mình cảm thấy được an lạc để mình đời này và đời sau thì điều đó nó khó vô cùng. Thế bây giờ mà lật cái bản đồ ra hoặc là nói thả mình ra ở cái nói một cái vùng này không có nhiều người đi lẩn quẩn đi cả buổi chưa ra hết cái vùng này, huống hồ về cả một Sydney. Chạy lên Sydney là thấy cái thành phố vậy vậy đó, thử chạy lên rồi một lát là khênh lên không biết đường về mà không biết mình đang ở đâu. Khi mà cái người chưa định vị được vị trí mình ở chỗ nào rồi đó ha, thì ở trong thành phố Sydney là đi tới sáng cũng chưa về tới nhà nữa, bởi mình không biết mình đang ở đâu. Nên chỉ một con đường, mà con đường này mà con đường mà nó ở mỗi khúc là khác nhau rồi, chứ không phải nó khác con đường. Huống hồ về từ con đường này mình lạc con đường thứ hai, mình lạc con đường thứ ba, tức là càng lạc càng lạc càng lạc nó càng xa mất. Bởi vậy trong cái bài kệ pháp mà nó nhiều khi mình đọc mình nghe nó buồn, nó hay lắm. Buồn tức là sao, nhớ rằng nó là cái áo trần mà khi con lỡ mặc vào, nợ tầng con biết ngày nào gửi ra, giống như đứa trẻ lìa nhà lạc loài càng bước càng xa xa rồi. Tức là cái trong đời này là mình giống như đứa trẻ nó lạc cái nhà vậy, tức là cái mình càng bước càng xa xa vời đó. Rồi mênh mông trong quãng đường đời kìa là hang thẳm nọ thời rừng quang, một bên thì hang thẳm, một bên là rừng quang ha, mình chạy được hang thẳm thì mình lọt vô rừng quang. Coi như mình quay đầu cái nền đất kia. Vì vậy cho nên con người mình nó bị lẫn quẩn đó. Cho nên thứ nhất là mình phải có thiện duyên, thứ hai nữa là mình phải có một cái nhiệt tâm dễ sợ lắm, coi là mình suy nghĩ chín chắn cái con đường hay là cái pháp để mình học mình tu, không cần nhiều, chỉ cần một pháp hoặc hai pháp mà mình chân chánh thực hiện và mình gọi là mình nung cháy nó, tức là mình đốt cháy với cái con đường đó bằng chính cái nhiệt tâm của mình thì mình cũng có thể đạt được kết quả. Như thầy nói là mình chỉ còn một hai pháp thôi mình tu, bây giờ mình chỉ cần tu một pháp thôi, mình tu pháp bố thí thôi đó. Thí dụ mình tu pháp bố thí thôi, khả năng tài chánh không quan trọng, quan trọng là mình có tâm hay không. Bố thí hết tất cả những gì mình có thể bố thí được, bố thí đến mức độ những cái mình chưa từng có trong tay mình vẫn có tâm niệm bố thí, từ đó nó để thành động. thì như vậy cũng là một cái pháp tu rất là đơn giản, nhưng mà không phải là dễ dàng. Cho nên một miếng nước bố thí cho người nghèo, một miếng nước cũng là bố thí. À, vàng nó là bố thí cho người ta con đường đi qua, bố thí cho cây cỏ, bố thí cho chúng sanh, bố thí cho mọi người, bố thí một lời nói, bố thí một ý niệm và bố thí một hành động đều là bố thí cả. Cho nên nghĩa là mình cho người ta một hành động đẹp, mình cho người ta một ý nghĩ đẹp, mình cứ tất cả, mình cứ sống trong cái giả nhân đó, mình thấy rằng bố thí phải là như vậy. Nhưng mà thầy nói rằng người ta bố thí chỉ bằng ý niệm thôi cũng là bố thí. Vậy có lần thầy đọc kinh đó mà nói là Bồ Tát đạo, nói có những Bồ Tát họ ngồi thiền nha, họ ngồi thiền có bắt đầu phát niệm tâm niệm cúng dường, họ nói rằng con xin đem hết tất cả thế gian này tài sản, nào là hương hoa, nào là trăng sao, nào là ánh sáng của thế gian, những cái gì tốt đẹp của cuộc đời này mà không là một sở hữu ai hết, con xin cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư mười phương. Bởi vì không có gì của ai chứ, trăng không phải của ai chứ, sao không phải của ai chứ, hương hoa đồng nội, cỏ rừng không phải của ai chứ, không có lấy của ai mà không cấp của ai chứ, trọn vẹn những gì đẹp nhất tinh tú cuộc đời này cũng xin đem hết lòng thành của mình để mà dâng cúng lên chư Bồ Tát, chư Phật. Bởi vì những cái này là không ai sở hữu hết, và không phải là của con, nguyện đem cái tâm này hoàn toàn vô ngã dâng lên mười phương chư Phật, cúng dường một cách cao thượng. Chứ không có nói là phải mua tay chuối rồi cái mua nãy chuối rồi cái người khác nói nãy chuối gì mà sao không cúng Phật, cái nó không được rồi phải đem đi cất kiếm nãy chuối khác đó. Rồi cái nói cái này nó có dính chút đỉnh không được, nghe từ đó cho nên từ một cái sở hữu ngã đó, nó tạo thành cho nên cái tâm niệm ngay cả bố thí của mình cũng còn giới hạn bởi đối đại và chấp thủ khổ nào. Còn có những vị Bồ Tát, cho nên khi người ta tuyên bố những câu bố thí, mình thấy ngồi trong rừng họ đâu có gì đâu mà bố thí, thì mình nghĩ rằng họ sao tu pháp bố thí được. Ngồi bắt đầu khi bắt đầu họ ngồi thiền định yên tĩnh rồi là cái tâm họ phát lên cái ý nguyện là xin đem hết ánh sáng của trăng sao, của mật nhật, của gì đó, tất cả những hương đồng cỏ nội, tất cả những gì tinh hoa cuộc sống, xin nguyện đem hết lòng thành để mà dâng lên chư Phật cúng dường, không xin vậy đó. Rồi nghĩa là xin sám hối, nghĩa là tất cả chúng sanh, cho đến chúng sanh từ hữu tình vô tình, cho đến nghĩa là người ta chửi bới mình, cho đến người ta thù hận mình, con cũng cầu xin cho những người này mau đạt được giác ngộ để mà họ biết tu hành, chứ không phải là đợi tới người đã thương mình mới cầu cho họ được bình yên, mà cho đến những người hiểu lầm mình, cho những người chửi mình, cho những người bất mãn với mình, con cũng xin họ được giác ngộ. Họ có những cái quan điểm mà thầy nói rằng những cái Bồ Tát đạo, tức là trong con đường Bồ Tát đạo họ có những cái con đường mà bố thí và cúng dường, nghe siêu việt lắm. Mình nghe đâu mình thấy, mình nghe cái lời nguyện của họ là mình thấy nhẹ nhàng. Còn con người của mình á, cứ khổ sở bởi những cái danh tự, những cái đồ đạc đó. Cho nên nghĩa là tu như vậy mới đúng, rồi phải cúng dường như vậy mới được đó. Có nhiều muốn cúng dường thầy, ví dụ thầy nói có nhiều người đó đang người ta cứ muốn cúng dường thầy, có gấp quá không có những dường thầy, thôi lấy 5 đồng 10 đồng như này, người kia nói không được cúng dường thầy, không được phải lấy bao thơ, lấy miếng giấy kẹp lại những cái đồ, không biết sao thì cũng cúng dường, thêm miếng giấy không biết có được cái gì, thiếu miếng giấy không biết còn cái gì, rồi làm cho người đó họ cũng muốn rối, họ không biết họ cúng vậy đúng không, vậy có tội không, rồi có nhiều người hỏi làm vậy là có vô lễ không. Thì từ đó mình thấy là khi một cái tâm vừa trong trắng phát lên, nó bị vô số chuyện phiền não nhiễm ô, rồi chính họ ngẩn ngơ, họ không biết thôi. Rồi tới xin lỗi thầy, nói con không biết thầy con làm vậy mới có lỗi không. Bây giờ thầy trả lời sao nhỉ? Thầy phải trả lời sao? Cho nên khi một cái ý niệm, một cái gì hoàn toàn vô tư trong sáng nó khởi lên, thì mình đừng để cho một cái gì ô nhiễm cả. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được vấn đề và coi như mình có thời gian dự bị đầy đủ, thì mình làm những pháp rất là đúng, rất là chính xác. Ví dụ giờ mình cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng hay gì vậy, mình để một cách đàng hoàng như ra thì nó lại là pháp lý, nó rất là tốt đẹp, có nghĩa là không có lỗi gì cả. Có nghĩa là lỗi và không lỗi là nó khởi lên bởi ý niệm của con người phân biệt thôi. Bởi vậy khi mà trong câu chuyện mà về cuộc đời Đức Phật kể chuyện, một hôm nọ mà Đức Phật mà đi ngang qua một cái giếng nước mà Đức Phật khát nước, cho nên Đức Phật mới thấy một cái người nô lệ họ đang múc nước để gánh nước về. Cái Đức Phật mới nói rằng Như Lai khát nước cho nên cho xin được một miếng nước uống. Những người nô lệ họ vừa thấy Phật không sợ quá, khum đầu xuống cúi đầu xuống nói thưa ngài, con không dám đến gần ngài bởi vì nữa là ngài cũng không thể uống nước được, bởi vì con là người nô lệ xấu xa bần tiện lắm, thì Đức Phật nói rằng ta xin nước chứ ta không xin giai cấp. Tức là cái quan điểm của đạo hay là quan điểm của tôn giáo, tức là mình xin nước có nghĩa là không phải xin giai cấp, tức là không xin sự phân biệt đối xử thấp và cao, mà cái giải quyết quan trọng nhất là bây giờ mình đang cần nước để uống nước, à, Phật đang cần nước để uống nước để giải khát, chứ không phải là xin giai cấp. Nó cũng giống như là một bài mang tính triết học. Cho nên khi người ta toàn bộ gì là phát tâm cúng dường là người ta không có một phân biệt của giai cấp, của hình thức gì trong đó thì nó trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà có những vị vua mà họ để nước trong bình vàng, trong bình ngọc mà họ dâng cúng dường Phật, thì họ vẫn có những công đức tuyệt vời và thù thắng của việc làm mà gọi là có ý tứ đó, tốt đẹp đó. Chứ không có nghĩa là giữa một cái người bỏ nước trong bình vàng, trong bình ngọc, rồi giữa một cái người múc một gào nước đưa thẳng cho Đức Phật, hai công đức đó đồng với nhau, không hề sai khác cho nào cả, không hề có gì sai khác cả. Sao? Cho nên khi một ông vua ông có đủ điều kiện, ông có đủ thời gian muốn cúng dường Phật một ly nước, đổ nước trong một cái bình ngọc hoàn toàn trong sạch, không được cho ai đụng tới thân, được dâng lên bởi một người dòng dõi quý tộc, Đức Phật nhận ly nước đó uống xong, rồi một cái người nghèo dơ giấy gánh phẫn múc một gào nước dơ không cần rửa tay gì cả, cứ múc đưa cho Phật, Phật nắm ly nước uống xong, giữa hai ly nước nó bình đẳng, không hề có giai cấp và phước báo không hề có sai cả. Rồi sau này cũng vậy, cho nên khi nào mình cũng cúng dường vậy. Nếu mình có đủ phương tiện mình cúng dường cách nào mà với cái thiện tâm mình, với cái ý chí và cái mục đích mình đạt thành, lý tưởng nó đồng nhau. Còn cái người họ hoàn toàn, thầy nói cái người họ vô tâm hay cái người họ bình thường, họ rất là kính trọng thầy này, cái họ làm được những đó thì ngay lúc đó họ cũng công đức cũng giống như vậy, không hề có cái lỗi. À, rồi bây giờ mình cứ chặn vô, khi mình chặn vô là nó thành cái lỗi trong đó. Tức là cái người mà mình chặn vô một cái là nó thành cái lỗi liền. Cũng như thầy nói bây giờ ông vua ông chặn vô, ông nói rằng trẫm cúng bình nước như thế này và trẫm dân cái ly nước bằng ngọc vậy là mới đúng lễ, cúng cho Phật là bậc lưỡng túc tôn, như vậy mới có công đức, mới làm là chính xác. Còn cái này là đồ bẩn đồ dơ thì ngay lúc đó nó đã thành tội lỗi, tội lỗi của ông vua đó. Và ông vua đó thấy rằng trong bình nước, trong ly nước nó có tội lỗi, nhưng mà thật sự đối với một đấng chánh giác mọi thứ đều không có vậy. Thầy nói vậy là các bạn tự hiểu ý không? Cũng giống vậy, khi mở trong một cái chùa hoặc có một cái môi trường nào đó, Phật tử làm một cái lễ trai tăng, một cúng dường nghiêm trang này kia là điều đó không sao, thấy không? Rất là tốt, rất là tốt đẹp. Rồi có những cái tín đồ, có những Phật tử đôi khi họ nghèo nàn thế này kia, họ không thể có duyên gặp gỡ, rồi khi họ gặp một hai thầy, họ phát tâm một cúng dường này kia, họ như vậy. Rồi cái có nhiều họ cũng có công đức giống như mình vậy, thì có nhiều người không nghĩ là làm vậy là không đúng, rồi làm vậy là không được này kia, rồi chặn ngăn nó làm cho họ sợ hãi, làm cho họ thấy họ bị hụt hẫng, làm cho tâm niệm họ trở thành nữa là mình gọi là bần tiện hơn, khổ sở hơn. Đó, vấn đề đó là sau này khi mình đi một cái gì đó lâu, mình mới thấy là có những cái rất tế nhị trong cuộc sống đạo đức. Bởi vì cuộc sống đạo đức là những cái gì đó, tại sao gọi là đạo đức, có nghĩa là chính cái đạo này nó tạo thành cái đức. Cho nên hai từ đạo đức có nghĩa là cái đạo mà mình sống làm người, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, con cái, thầy bạn, mà sống một cái đạo một cách nghiêm túc á, thì từ đó nó tạo thành cái đức để duy trì cái đạo này, cho nên gọi là cuộc sống đạo đức. Mà trong cuộc sống đạo đức nó mới tạo thành cái len thứ hai, tức là gì, là hạnh phúc của cuộc đời. Còn khi thiếu đạo có nghĩa là không có đức, mà không có đức thì không có cái hạnh phúc của cuộc đời. Bởi vì người ta nói là mất đức thất đức, mất đức thì cũng là mất, mà thất đức cũng là mất. Cho nên nói rằng cái người này làm cái hành động đó hoặc nói lời nói thất đức thì thiệt ra thất đức là gì, thất đức nghĩa là mất đức, mà mất đức có nghĩa là không có đạo, mà không có đạo tức là không có hạnh phúc. Là không có hạnh phúc là gì? Là khổ đau. Vì vậy người ta không dám làm chuyện thất đức, người ta không dám nói lời nói thất đức. Là để như vậy, để duy trì cái đạo đức. Và duy trì đạo đức đó là không phải chỉ đến với chùa, với đạo, với thầy, mà đến với toàn bộ những người thân yêu cuộc sống của mình. Thì như vậy mình tìm đạo đức. Thôi được chưa? Thôi Vũ hỏi gì?
Hỏi hai chữ. Hai chữ sao thôi?
Hỏi hai chữ, thử biết hai chữ gì không?
Chị biết nhắn bà phải không? Không phải. Chị nói gì đi. Đây này, chị
biết gì chị Tàu.
Thế hỏi Tàu, phải về Tàu chứ thầy đâu biết. Phải không?
Cho người ta nghe chứ, không phải thầy coi được, nhưng mà nó sẽ cho người ta nghe.
Cái gì không có cái gì.
cơ hội. Thì cái chữ tàu đó thầy hiểu mà.
Bởi vậy thầy hiểu rồi, nên thầy hiểu chữ tàu thầy nói thầy nghĩ của tàu nữa. Thấy không?
Chính chữ.
tức là nó nằm ở chỗ nào để mà nói là bạo hay diệt, không? Cho nên cũng khó lắm. Bà thì muốn có những cái sự việc giải thích không hết nghĩa đó. Tức là đôi khi chữ đào mà không giải thích qua mình cái ý của việc hết nghĩa. Cũng như bây giờ nếu thầy nói rằng chữ đào mà ở bên đào mà viết chữ xèo xi là tiểu tâm. Tiểu tâm ở bên đào là một chữ rất là nhiều chỗ, chỗ nào mình cũng thấy được sơn, là phải cẩn thận lưu ý. Nhưng mà tiểu tâm để cho người Việt biết là sai ý nghĩa hết. Tiểu tâm tức là sao? Là xấu, tâm nhỏ, tâm hẹp. Người đó rất là tiểu tâm. Tức là cái tâm mà mình gọi là tâm của tiểu nhân á, thì gọi là tiểu tâm. Cho nên nói cái bà là tiểu tâm thì đó là tiểu tâm. Nhưng mà tiểu tâm của Tàu thì không phải xài như vậy. Cũng viết như vậy, cũng nói như vậy. Nhưng mà tiểu tâm của người Tàu là lưu ý. Chỗ này rất trơn lắm, họ đề đi xèo đi. Tức là tiểu tâm. Tức là cái tâm mình rất là nhỏ, rất là tế nhị. Bởi vì mình thô tháo là mình bị té. Cho nên mình chạy xe qua một cái cua họ đề xèo xin, tức là mình phải chú ý là vì cái cua này nguy hiểm. Mà mình nếu mà mình không có chú ý cái tâm mình không nhỏ nhặt vậy đó, mình chạy ào ào thì có tai nạn. Cái này dùng chữ xèo xin là tiểu tâm. Nhưng mà lấy cái chữ đó mà đưa qua cái người của mình mà nói đó thì nó sai nghĩa. Nói không biết đọc hết. Bởi vì hồi thầy mới qua đó học á, thầy để ý mấy cái từ lắm để mình biết rằng. Vì vậy trong cái giáo lý cũng vậy, giữa giáo lý của mình với Phật giáo của mình, Phật giáo của Tàu nó chỉ là một thôi, là Phật giáo chung. Nhưng mà khi cách giảng đạo và cách nói chuyện đó, cũng giống như cái chữ mà tiếng Anh, thấy không? Với cái từ Phật giáo mà không biết giải thích đó, là bây giờ đưa trẻ con ở đây là nó hoàn toàn không hiểu. Ví dụ mình nói ra bằng non teo hoặc là no teo chẳng hạn như đó hả? Tức là không có tự ngã là vô ngã đó, không ai hiểu là vô ngã là sao. Nếu mình nói tới người Anh, người Tây nó không bao giờ hiểu được chữ đó đâu. Tại sao là mình vậy mà nói là vô ngã? Thấy không? Không có mình nữa thì lấy gì đâu nói vậy? Nhưng mà chỉ có cái từ của Phật học á mới sử dụng cái từ đó. Tức là cái ngã mà mình đang có đây đó, thì nó chỉ là cái mà mình chấp nhận mình là ngã chỉ là giả tạm thôi. Thấy không? Và mình tự chấp là ngã nhưng mà thực sự nó không có gì là ngã hết. Vì vậy mới là đưa những cái từ của Phật giáo đưa vào Anh văn thì những cái thế hệ mới hoặc là trẻ con hoặc những người Tây không hiểu được. Biết vậy là mình phải học Phật mình mới biết được. Thành ra giống như đây là nó ví dụ chữ mà mình nói rằng chân thức hay là chân tình hay là chân tâm, nó cũng có thể là đồng một cái quan điểm. Giống như người mình nói rằng con người thường thường là chạy theo cái vọng thức, chạy theo cái bên ngoài. Chữ chân thức thì ở Việt Nam có xài, từ Việt Nam có xài, tức là mình chạy theo bên ngoài, mình nghĩa là truy đuổi những cái bóng dáng, những cái vọng tưởng. Thì người ta nói rằng khi mình tu là mình phải tìm về cái chân thức của mình, tức là tìm về cái chân tâm của mình, tức là mình phải về cái cội của mình. Còn những cái mà nổi lên ở ngoài đó thì mình gọi là buồn giận mừng vui hỉ nộ ái ố, gọi là những cái lượng sống, những cái lượng sống. Mà bây giờ tìm về chân thức là tức là tìm về cái mặt bằng của nước, cái sự bình lặng, cái sự bền bỉ và cái sự trường cửu, gọi là chân thức. Người nào thấy được chân thức của mình thì người đó đạt được đạo. Cũng giống người nào nào thấy được chân tâm của mình thì người đó đạt được đạo. Còn cái mà bây giờ mình đang sống, đang làm, đang nói này đó, gọi là vọng thức hay gọi là vọng tâm. Tức là ví dụ mình nghe người ta khen mình vui là mình chạy theo danh, thấy đẹp mà mình ham là mình chạy theo sắc. Cái gì không vừa ý cái lỗ tai mà chửi bới mình mà mình khổ não, mình sân si là mình chạy theo tiếng. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, những cái gì nó có một cái sức lôi cuốn mà làm cho mình khởi lên tham ái, khởi lên sân giận, si mê, phiền não, thì cái đó gọi là vọng, vọng thức hay là vọng tâm. Mà cái gì mà mình không chạy theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà mình hiểu được cái bên trong của nó và mình về mình sống với cái chân thật của mình thì gọi là người đã sống với chân tâm và tìm về với vọng, với chân thức. Hai cái đó nó phân biệt. Thì cái chữ đó nếu mà nói theo nghĩa của Việt thì nó như vậy. Còn không biết là nó còn thêm cái gì nữa không thì thầy không có biết nữa. Nói chung mình nói tới Tàu thì nó nhiều, mà Tàu thì Tàu, thầy có 2.5 chưa tới 3 Tàu, nó thành ra có những cái thầy nói cũng không có hết được. Bởi vậy khi thầy qua bên Đài Loan là mới có 1.5 à, thành ra thầy mới có 1.5 à. Còn phải ở 1.5 nữa mới gọi là 3 Tàu được. Bây giờ thầy ở Đài Loan có 1.5 à, thầy ra Tàu là Tàu 1.5.
Bây giờ chỉ việc á, cũng như xèo xin như là chỉ việc mình nói là
cẩn thận chú ý lưu tâm á, người gọi là tiểu tâm. nghèo nó còn đòi hỏi là nghèo cuộc sống thực sự, hoặc là nghèo tâm niệm, nghèo ý thức, tức là không ý thức được rằng cái đồng bạc người ta gửi cho mình người ta cũng đã chắc chiêu bao nhiêu rồi, mà nghèo ý thức tức là cái bằng bao nhiêu cũng không đủ cho nó, thì có là người nó là nghèo cả ý thức chứ không phải là nghèo cuộc sống thôi. Họ chỉ nghĩ rằng đó là 100 về bệnh đổi được 700-800 ngàn, coi như họ sướng rồi, thành ra họ cứ xài được thoải mái, thì chính họ nghèo, nhưng mà không phải họ nghèo cuộc sống không, họ nghèo cả ý thức của họ. Họ vì vậy cho nên mình giúp ở đây tức là giúp ngặt, ngặt là một trường hợp rất là ngặt nghèo, mà cái người đó nữa là những cái tai nạn, những cái bệnh hoạn mà nếu mà có thêm được đồng tiền này làm họ vươn lên, họ sống được và họ vượt qua khó khăn, thì giúp ngặt đó thì nó rất là có lợi, nó tốt. Còn mà giúp nghèo mà đỡ người ta nghèo hoài, nghèo nàn tâm linh, nghèo nàn tư tưởng, nghèo mà đợi chờ hoài thì cái nghèo đó không bao giờ ai giúp được hết, không có ai giúp hết được. Cái đó là do phước báo mỗi người, không ai giải quyết cái chuyện nghèo đó trên, mà không phải một gia đình mình nghèo, cho nên chỉ có những người ở gia đình nghèo mới hiểu được cái chuyện nghèo. Bởi vì thầy là cũng là cái quê hương của thầy là cái chỗ nghèo, xứ sở của thầy là nó nghèo vậy hả? Thầy nói bây giờ cái chỗ quê mà xứ mà lên trên chỗ quê lộ thầy không có cầu tiêu, không có một tấm luôn, tấm là nhảy xong có đùng, còn ai đi cầu tiêu là ai muốn kiếm chỗ nào hãy ngồi được là ngồi thôi, thì cái đó không nghèo nữa, cái đó không nghèo gì nữa. Mà thật sự vậy đó, bây giờ lên trên cái quê của thầy mà trên quê nội thầy đó, cho nên mỗi lần thầy về là khổ sở, ở hai ba bữa là khổ sở lắm, tức là cái là tự mình đi kiếm chỗ nào giải quyết được là giải quyết thôi, mà hình như là chuyện nó rất là bình thường, không ai thấy là khó khăn đó. Còn tắm là cái bằng là có được xà bông là hay lắm rồi, xách ra nhảy vào sông, nhảy lên để xuống sông một lần cục xà bông trâu luôn, nó đâu có chỗ để đâu, cho nên gội đầu rồi nó lạng hoàng rớt xuống sông trâu luôn. Mà tắm là coi như tắm xong, bởi vì sông là của chung mà, ai cũng nhà nó tắm, không có một tắm của người. Rồi cái nữa là tắm rồi mặc đồ ướt về kiếm như nào thay đồ, không, không có hồng lắm, không có toilet luôn, nghĩ không nghèo gì nữa, mà ai có thể giúp hết được cuộc sống đó. Cái đó là một vừa duyên vừa nghiệp vừa báo, và cả cuộc sống họ là như vậy, mà không phải chỉ nói thôi, có nhiều chỗ còn tệ lậu hơn nữa, thành ra bây giờ nói cái đó nó khó nói, không giải thích hết được cái từ đó. Thầy ở trong hoàn cảnh thầy cũng chịu luôn.
Em nói người quen ở Đà Nẵng á, mà bà khi bà nghe mà chồng thì mình bây giờ bà có phải mấy tuổi bệnh đau lưng, mình con thì đứa bị tâm thần, nó như vậy là sao mình thấy mình không khả năng cứ nói làm chót không xin nữa, thì mình còn là mình không biết nói gì cả, rồi mình nói là mình có khả năng làm thầy giỏi, bà nói bà cũng nói chút ngặt chút ngút nghèo và cũng biết thơ vẫn như vậy, mà bà là qua thì mát rồi, người bà thì chết rồi lâu rồi, chết năm mấy năm rồi, thì tình cờ bà biết được chị thì gọi sao có kinh thông.
Thì đó, thì thầy nói rằng mình làm, thứ nhất là mình làm hết được ý mình, với lại mình làm được khởi niệm một gì, bởi được cái tâm niệm của mình, phải không? Chứ còn mà trong cuộc đời này mình gọi là giải quyết hết cái bình đẳng, cuộc đời mà mình mong còn một bình đẳng và mình tìm mọi sự bình đẳng thì đều không có. Mà cái cuộc đời không bình đẳng mới gọi là cuộc đời, chứ nếu cuộc đời bình đẳng an như nhau thì nó không là cuộc đời nữa. Mà cuộc đời nó cũng phải có những cái trường hợp gọi là éo le, rồi có những cái trường hợp kẻ giàu người nghèo, có chỗ kẻ phước báo và người khổ đau, nó mới tạo thành thế gian pháp được. Chứ còn nói ai cũng giống như nhau, là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ở nhà là có cây bằng vàng đắp ngọn là về tịnh độ rồi, thì về cực lạc là quá khỏe rồi, nói gì nữa. Nhưng mà chính vì mình còn đang ở cuộc đời cho nên có những người rất là sung sướng, những người rất khổ đau, cái đó một phần là do duyên nợ phước báo của họ. Còn cái người đó mà họ với mình làm cho mình khó nghĩ suy nghĩ khăn, cũng là mình với họ có duyên có nợ. Tức là đây mình không khổ về thể xác với họ, nhưng mà mình khổ về tâm với họ, mình đã không muốn mà cứ kiếm mình hoài thì cái đó mới khổ. Vì sao vậy? Nhưng mà muốn mình mà mình không bỏ được là vì mình thấy mình xúc động, mình thấy tội nghiệp, thì đó cũng là do cái tâm tư của mình với người đó có một cái duyên có cái nợ nha. Cho nên có những người có gia đình họ rất nghèo nhưng mà họ không có lo, nên không lo nghĩ, nên không kiếm họ, không khảo họ, thấy không, tự nhiên vậy thôi. Có nghĩa là biết người này giàu mà họ không đòi, không xin, cho thôi, thì vậy đó. Thì như vậy đó thì cái người này mình gọi là cái duyên với cái nợ về mà tâm nó không có liên hệ với nhau. Còn có những người là bà con này không có dính dáng gì mà thấy tội nghiệp, cho nên cái tội đó nó thành ra cái nghiệp đó, cái kéo dài cái chỗ là bỏ thì tội cứ vậy đó, rồi làm cho mình khổ tâm. Và cái người khổ tâm mà nó vượt qua khả năng mình khổ tâm chừng nào thì giữa mình với người đó hôm nay và ngày mai cũng như trong quá khứ nó có một chút gì đó thuộc về mình, gọi là nợ của ân tình, không có nói hết nữa. Mà thầy nói rằng giữa cái nghiệp với cái nợ là cái bằng cỡ Phật á, mấy giờ mà hỏi xong là có ông Phật không ngụn á, thì đó tại là hồi đời trước mà hai người này sao đó phải không, mắc nợ rồi lấy người ta mà chưa trả, hoặc là cũng mượn người ta mà chưa xong á, ổng nói đó là cái một à. Nhưng mà bây giờ thầy nói sẽ chặt lắp cho nên không có được nên tại sao không có bà con, không, tại sao không phải là cha mẹ ruột của mình mà cứ kiếm mình kiếm hoài vậy đó. Thì chuyện đó hồi đó cũng là hai người bạn bè đi buôn chung rồi dành phần lời nhiều hơn đó, thí dụ vậy đó. Xưa thì Phật nói đó hay lắm, Phật và Phật chỉ cần ngồi nói không phải đời này mà trong quá khứ đã là như vậy rồi, hỏi tại sao quá khứ là như vậy rồi, tại hồi đó hai người đi buôn chung, mà thấy người ta hiền, mình ăn hiếp, mình dành phần lời nhiều hơn. Đó, về chia đó thì nó là chia 5 năm, rồi chia nữa là 6-4, hoặc là chia 7-3. Đó, cho nên bây giờ mình phải trả lần 2 phần đó nữa. Kéo dài nhiều kiếp quá, thành ra bây giờ không bà con hết trơn mà cũng phải trả nợ. Hồi xưa bạn bè nhau, đánh gạt nhau được. Thì đó là Phật nói ngay cái đó là nhân quả. Nhưng mà thầy thì nói cái đó không chính xác. Bây giờ thầy là không làm bói mù của vụ được. Cho nên nhưng mà thầy nghĩ rằng à, tức là trong cái quan điểm mình nó có một chút nào đó ân tình, đúng không? Bỏ thì mình thấy tội, mà theo hoài mình cũng mệt chứ, đúng không? Không có đáng gì mà cũng cứ theo, mà ta cứ kiếm mình.
Muốn nói biết thôi, là nói cho họ thì khả năng thôi. Đúng rồi, tùy khả năng.
Thì đó thì mình viết thơ thì vậy đó.
Thì bên học không pha nữa, mà bác biết nữa.
Thầy cũng vậy thôi. Thì ta nói tới thầy vậy. Nhưng mà bây giờ đó người ta nói họ nghe thầy đi nước ngoài cũng vậy, trời, có nhiều chùa nó viết thơ rồi nói thầy là phải về giúp chùa Việt Nam rồi. Trời, thì nói ở đây sao cái làm business thì đâu nó kinh tế gì đâu. Tiền của Phật tử cho đi máy, họ nói thầy ở bên này đi máy bay rồi không, nó đi bộ. Sao nó ở bên này thầy cũng nghe nó có xe rồi lái xe đó, thì Phật tử đưa xe rồi lái xe, nhưng mà lái bằng gì giờ, đâu có xe bò đâu, đi xe bò. Phải không? Cho nên chính chỗ người ta không có hiểu với mình, người ta nghĩ mình bây giờ như vậy là mình đã ở Việt Nam mình tu thì bây giờ qua nước ngoài chắc là mình sướng hơn, nhưng mà mình đâu có làm được kinh tế gì đâu, mình cũng đâu có phải là một ngày mình làm kiếm được 50-70 gì đâu mình để dành mình cho. Nhưng mà ví dụ cái khả năng mình xin được Phật tử hoặc vọng lận được chút nào mình gửi về thì đó mình làm hết sức của mình, chứ họ đâu có biết, họ tưởng đâu là nghe Việt Nam mình nó có người hay đi nước ngoài mới Việt Kiều, nhưng mà mình thì không phải là Việt Kiều gì đâu. Thế là Việt Kiều thật cái này cũng là tốt, nhưng mà mình là hồi hộp. Phải nói đúng là mình là hồi hộp vậy. Bởi vì mình là rút ra hộ chiếu cũng là Việt Nam. Thành ra chính vì chỗ đó mà mình thấy được mình rất là an tâm. Không có đòi hỏi hết được thầy hay cái nói là thầy nói cái nào thầy giúp được thì giúp được. Nhưng đệ tử của mình đó là mình phải nuôi cho nó đi học này kia, đôi khi là Phật tử cúng tiền thầy đi tới đi lui thì như cái thầy mới gửi về cho học trò nó đi học này kia đó. Bởi vì đó là thầy mình nuôi nó để sau này nó đào tạo được trí tuệ cho nó thì thầy làm.